tiểu thuyết Hãy chăm sóc mẹ của nhà văn Hàn Quốc Shin Kyung-suk.
Thưa các bạn, nhận thấy sự có mặt của mình ở Seoul là thừa, người chồng trở về quê đem theo niềm hy vọng mong manh là sẽ gặp vợ mình ở đó. Đón ông chỉ có ngôi nhà vắng vẻ. Một cô gái ở trại trẻ mồ côi đến hỏi thăm tin tức về vợ của ông. Qua những gì cô ta nói, ông ngạc nhiên phát hiện ra rằng hàng tháng vợ ông đã dành phần lớn số tiền con cái gửi về để ủng hộ cho trại trẻ mồ côi. Rằng hàng ngày bà đều đến đó chăm sóc những đứa trẻ mà bà thương yêu như con. Bà còn nhờ cô gái trẻ này đọc cho bà nghe những cuốn sách của con gái bà với lý do mắt bà kém quá, không thể tự đọc được. Lần đầu tiên được nghe những câu chuyện như thế về vợ mình, một cái gì vừa ngạc nhiên vừa xa xót trào lên trong lòng ông. Trong suốt 50 năm qua, ông chỉ biết bà là mẹ của các con ông mà quên đi mất bà còn là vợ của ông nữa. Người vợ ấy đã kiên nhẫn chịu đựng sự hắt hủi của ông, cả thói quen ích kỷ vô trách nhiệm của ông. Chỉ sau khi bà mất tích, ông mới nhận ra sự có mặt của bà gần gũi và ấm áp với ông biết bao. Vài ba năm lại đây, sức khỏe của bà không tốt. Những cơn đau đầu khiến bà thường xuyên ngất lịm đi, đôi khi rơi vào tình trạng lẫn lộn, nhớ nhớ quên quên. Vậy mà ông vẫn chẳng hề biết, đúng ra là cố tình không biết. Ông chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ quan tâm chăm sóc bà để bù lại những vất vả đau đớn mà ông gây ra cho bà. Đến khi ông biết sự tồn tại của bà thì đã quá muộn. Mời các bạn theo dõi phần tiếp theo tiểu thuyết Hãy chăm sóc mẹ của nhà văn Hàn Quốc Shin Kyung-suk.
Ông chỉ nghĩ vợ mình đang đùa vui vớ vẩn. Cách đây rất lâu rồi, con lợn đó đã đẻ một lứa ba con. Vợ ông đã bán lũ lợn con đi để mua cho Hyeong-chun một chiếc xe đạp. Bà ở trong đó hả? Tôi về rồi đây. Ông gọi to về phía ngôi nhà trống, rồi lắng tai nghe. Ông mong chờ tiếng đáp trả đầy hoan hỉ của người vợ. Ông về rồi đấy à? Nhưng ngôi nhà trống vẫn hoàn toàn im lặng. Bất cứ khi nào trở về nhà, chỉ cần ông gọi tôi về rồi đây là ngay lập tức vợ ông sẽ thò đầu ra từ đâu đó trong ngôi nhà này. Vợ ông không ngừng chỉ trích ông. Sao ông không bỏ rượu đi? Chẳng có tôi, ông vẫn sống được. Vậy mà không có rượu là ông không sống nổi hay sao? Mấy đứa con lần nào gọi điện về cho tôi cũng rất lo lắng chuyện ông nghiện ngập rượu chè. Thế mà sao ông vẫn không bỏ được cái thói ấy đi chứ? Vợ ông vừa đay nghiến ông, vừa dúi vào tay ông cốc nước lá vừng đun với mấy quả nho khô Nhật Bản. Nếu ông mà còn say rượu rồi vác cái thân tàn về một lần nữa là tôi sẽ bỏ ông đi đấy. Bác sĩ ở bệnh viện chả nói rồi còn gì, rượu là thứ tối kỵ với ông. Nếu ông không còn muốn thấy cuộc đời đẹp đẽ này nữa thì ông cứ việc uống tiếp đi. Vợ ông luôn thất vọng não nề như thế. Mỗi khi ông đi ăn trưa với mấy người bạn rồi chén chú chén anh đến say khật khưỡng mới về nhà, cứ như thể trời sắp sụp đến nơi. Ông không hề biết rằng, một ngày kia, ông lại thấy nhớ những lời đay nghiến của vợ mình, vốn trước đây vừa chui vào tai trái thì đã lọt qua tai phải. Nhưng giờ đây, ông không thể nghe gì được nữa. Mặc dù khi xuống tàu, ông đã cố tình tạt vào quán rượu trước nhà ga để làm một chén, chỉ để khi về nhà được nghe thấy tiếng chỉ trích đó của vợ. Ông nhìn vào cái chuồng chó đặt gần cổng vào sân bên. Đáng lẽ con chó phải sủa chứ, đằng này trong nhà hoàn toàn tĩnh lặng. Ông không thấy sợi dây xích đâu. Chắc chị gái ông đã mang con chó sang bên nhà vì thấy mệt khi cứ phải qua lại cho nó ăn. Ông không đóng ngay cổng lại, mà cứ để ngò rồi bước qua sân vào ngồi xuống thềm. Những lần vợ ông lên Seoul một mình, ông thường ngồi trên thềm như thế này. Khi vợ ông gọi điện từ Seoul về hỏi, ông đã ăn uống gì chưa? Thế nào ông cũng hỏi lại, thế bao giờ bà về? Sao chứ? Ông nhớ tôi hả? Ông sẽ trả lời, nhớ cái gì mà nhớ? Bà không phải lo cho tôi, lần này cứ ở chơi cho chán đi, rồi khi nào thích thì hãy về. Nhưng cho dù ông có nói gì đi nữa, chỉ cần nghe ông hỏi, bao giờ bà về? là vợ ông trở về nhà ngay, bất kể lý do nào đã đưa bà ấy lên Seoul. Khi vợ về, ông lại nói như thể trách móc: sao bà về sớm thế? Tôi đã bảo bà cứ ở đấy bao lâu tùy thích mà lại. Bà vừa lườm ông vừa bảo: ông tưởng tôi về vì ông chắc, tôi về cho con chó nó ăn đấy chứ. Chính những gì vợ ông chăm sóc đã khiến ông vứt bỏ hết mọi thứ ông có được ở những nơi mới lạ để trở về nhà. Mỗi khi mở cổng bước vào nhà, ông lại thấy vợ mình đầu cuốn cái khăn cáu bẩn, đang vừa bới khoai lang hay làm men rượu, vừa để ý khi ông chôn học bài trên bàn. Chị ông thích nói rằng nguyên nhân khiến ông thích đi lang bạt là do hồi còn trẻ, ông thường xuyên không ngủ ở nhà để trốn khỏi phải tham gia quân dịch. Mặc dù thực ra không phải ông muốn trốn tránh nhập ngũ. Một lần, ông thậm chí còn đi đến đồn cảnh sát vì đã quá mệt mỏi với việc trốn tránh. Chú ông, một cảnh sát chỉ hơn ông 5 tuổi, đã đuổi ông về. Ông chú nói, dù dòng họ có tàn lụi đi chăng nữa, thì người trưởng tộc vẫn phải sống. Dù cả gia tộc có sa sút, thì người trưởng tộc vẫn phải sống để duy trì mồ mả tổ tiên và lo dỗ chạp cúng tế. Nhưng đó xem ra chẳng phải lý do đủ chính đáng để chú ông đặt ngón tay trỏ của ông dưới chiếc liềm rồi xẻo đi một đốt. Bởi vì thực ra việc chăm sóc mồ mả tổ tiên và chuẩn bị cúng tế mỗi mùa trong năm đều do một tay vợ ông làm cả. Đó có phải là lý do không? Có phải ông trở thành một kẻ lang thang là bởi vì trước đây ông phải rời nhà ra ngoài ngủ dưới sương dưới tuyết không? Có lẽ đúng như thế thật. Thói quen ngủ ngoài đường có lẽ chính là lý do tại sao ông cứ lang thang xa nhà. Khi ngủ ở nhà, ông luôn thấp thỏm, lo sợ sẽ có người nhảy bổ qua cổng và bắt ông đi. Có lần thậm chí ông còn chạy ào ra khỏi ngôi nhà này vào lúc nửa đêm, như thể có ai đó đang rượt đuổi. Một đêm đông, ông trở về nhà, thấy các con đều đã lớn tướng. Trời lạnh cắt da cắt thịt, nên mấy mẹ con tập trung cả vào một phòng ngủ chung với nhau. Vợ ông lặng lẽ đi lấy bát cơm ủ ở cạnh lò sưởi và lôi cái bàn ăn phủ khăn ra đặt trước mặt ông. Đó là một đêm bão tuyết rất to. Vợ ông nướng xong biển trên bếp lò, mùi thơm nức của dầu tí tô đánh thức từng đứa con ông, cả lũ chúng chạy đến ngồi quanh bố. Ông cuốn cơm với xong biển vợ ông vừa nướng, rồi đút vào miệng cho từng đứa con một. Ông lần lượt đút cho thằng lớn, sau đó đến thằng thứ hai, rồi đến cô con gái lớn, cô con gái thứ. Và đứa con út vẫn chưa được bố đút miếng nào vào miệng, thì thằng anh lớn đã lại há miệng chờ bố cuốn cho miếng khác. Tốc độ cuốn cơm xong biển của ông không kịp so với tốc độ ăn của lũ con. Chẳng mấy chốc, ông đã thấy sợ sự háu ăn của chúng. Ông nghĩ thầm không biết làm thế nào nuôi được cả lũ con này. Đó là khi ông quyết định phải quên đi thế giới bên ngoài. Ông không thể rời ngôi nhà này lần nữa. Tôi đã về đây. Ông mở cửa phòng ngủ nhìn vào trong. Không có ai trong phòng. Mấy chiếc khăn gập ngay ngắn đặt ở góc phòng. Vợ ông đã đặt chúng ở đó trước khi ông đưa bà lên Seoul. Cốc nước ông dùng để uống thuốc vào buổi sáng hôm lên thành phố đặt trên sàn nhà giờ đã khô hết nước. Đồng hồ treo tường chỉ đúng 3 giờ chiều. Bóng bụi trúc ngả lên cánh cửa phòng hướng ra sân sau. Tôi bảo tôi về rồi đây mà. Ông thì thầm một mình với căn phòng trống. Đôi vai ông chĩu xuống. Ông đã nghĩ gì vậy? Ông khước từ cậu con trai cả cứ kiên quyết phản đối chuyện ông bỏ về nhà một mình và đón chuyến tàu sáng về nhà. Một góc nhỏ trong trái tim ông hy vọng rằng khi ông bước vào nhà và gọi to: bà trong đó à, tôi về rồi đây này, vợ ông sẽ chào đón ông như ngày xưa: ông về rồi đấy à. Có lẽ khi đó vợ ông đang lau sàn hoặc nhặt rau trong kho hoặc đãi gạo ở bếp. Ông cứ nghĩ điều đó có thể sẽ xảy ra. Nhưng ngôi nhà hoàn toàn trống trải, cảm giác thật hiu quạnh, cứ như nó đã bị bỏ hoang từ rất lâu rồi. Ông đứng dậy, mở toang tất cả cửa phòng của ngôi nhà trống trải để nhìn vào trong. Ông mở cửa phòng ngủ, rồi phòng ngách, rồi nhà bếp và cả cửa phòng sưởi để tìm kiếm. Cứ mở một cánh cửa là ông lại hỏi, bà trong đấy à? Từ khi sống trong ngôi nhà này, đây là lần đầu tiên ông sốt sắng đi tìm vợ mình như vậy. Vợ ông có tìm ông như thế này mỗi lần ông bỏ nhà ra đi hay không? Ông chớp chớp đôi mắt khô sang, rồi mở cánh cửa nhà bếp, nhìn về phía nhà kho mà lẩm bẩm, bà có ở trong đó không? Chỉ có cái phản gỗ đứng trong đó chơ vơ. Trước đây, đôi khi ông cũng đứng ở đúng chỗ này, quan sát vợ đang luôn tay luôn chân làm việc gì đó trong gian nhà kho. Lúc ấy cho dù ông không gọi, thì vợ ông vẫn nhìn về phía ông và hỏi, gì thế ông? Ông cần cái gì à? Nếu ông bảo, mấy đôi tất của tôi đâu ấy nhỉ, tôi định vào trong thị trấn một lát, thì vợ ông sẽ vội vàng tháo đôi găng tay cao su ra, rồi đi vào trong nhà để lấy quần áo cho ông. Ông nhìn chăm chăm vào gian nhà kho trống không và lẩm bẩm, này, tôi đói bụng rồi, tôi muốn ăn cái gì đó. Mỗi khi ông nói muốn ăn cái gì đó, thì cho dù có đang xả hồ tiêu hay xếp lá vừng hay muối cải thảo đi chăng nữa, vợ ông đều dừng ngay lại, không chút lưỡng lự, tiến đến chỗ ông mà nói, tôi đã hái được một ít lá ba trưởng trên núi đấy. Ông có muốn ăn bánh lá ba trưởng không? Ông đợi tôi rán với bột cho mà ăn. Tại sao lúc đó ông không nhận ra rằng mình đang có một cuộc sống yên bình và may mắn? Chưa bao giờ ông nấu cho vợ mình một bát canh rong biển. Vậy mà tại sao ông lại nhận tất cả những gì vợ làm cho một cách thản nhiên như vậy? Một lần vợ ông vào thị trấn về có nói chuyện với ông. Ông này, ông biết ông hàng thịt ở chợ mà ông hay ghé qua chứ? Hôm nay tôi đi ngang qua đó, vợ ông ấy cứ gọi mãi nên tôi vào chơi. Bà ấy mời tôi một bát canh rong biển. Thế là tôi hỏi có dịp gì vậy? Bà ấy nói rằng hôm nay là sinh nhật của bà ấy, nên ban sáng ông chồng đã nấu cho bà ấy cả một nồi canh rong biển. Ông chỉ lặng im lắng nghe. Và vợ ông nói tiếp, nó không ngon lắm. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy ghen tị với vợ ông hàng thịt. Đôi mắt khô cằn của ông chớp chớp. Giờ này bà đang ở đâu? Chỉ cần vợ ông có thể trở về ngôi nhà này, thì không chỉ món canh rong biển mà ông còn làm cả bánh cho bà ấy nữa chứ. Bà đang trừng phạt tôi ư? Đôi mắt khô cằn của ông đã đẫm lệ. Ông bỏ nhà ra đi bất cứ khi nào ông muốn, và chỉ trở về nhà lúc ông thích. Nhưng ông chưa từng nghĩ rằng vợ mình sẽ là người ra đi trước. Phải đến khi người vợ bị lạc, ông mới nhớ lại lần đầu tiên ông gặp vợ mình. Đó là sau khi hai gia đình quyết định hôn sự mà hai người chưa hề biết mặt nhau. Chiến tranh đã kết thúc nhờ thỏa thuận ngừng bắn tại bàn môn điếm giữa chỉ huy của đội quân Liên Hiệp Quốc và chỉ huy của lực lượng Cộng sản. Nhưng tình hình xã hội còn lộn xộn hơn cả trong thời chiến. Thời gian đó, quân lính Bắc Triều Tiên đói khát, cứ tối đến lại kéo ra khỏi chỗ ẩn náu trên núi, rồi tràn xuống cướp bóc làng mạc. Khi màn đêm buông xuống, những gia đình có con gái đến độ tuổi gả chồng lại cuống quýt mang con gái đi trốn. Tin đồn lính tráng từ trên núi tràn xuống bắt cóc các cô gái trẻ lan khắp các làng. Có nhà còn đào cả hầm ở gần đường sắt để giấu con gái ở đó. Những nhà khác thì tụ tập cả lại một nhà và nơm nớp suốt cả đêm. Cũng có nhà vội vàng gả chồng sớm cho con gái. Ngôi làng mà vợ ông sinh ra và sống ở đó cho đến khi lấy ông có tên là Chin Moe. Lúc chị cả của ông nói rằng ông sẽ lấy một cô gái ở làng Chin Moe, ông mới tròn 20 tuổi. Chị ông nói rằng đó là cô gái có số tử vi rất hợp với số tử vi của ông. Làng Chin Moe, đó là một ngôi làng miền núi cách làng của ông chừng 10 dặm. Hồi đó người ta cứ cưới xin khi chưa hề gặp mặt nhau lần nào. lễ cưới sẽ được tổ chức vào tháng 10 ở sân nhà cô gái trẻ, một thời điểm nào đó sau khi đã thu hoạch hết lúa ngoài cánh đồng. Sau khi ngày kết hôn được ấn định, cứ thấy ông cười là mọi người lại trêu, bảo rằng chắc ông phải vui lắm vì được lấy vợ. Ông chẳng thích mà cũng không thích chuyện này. Chỉ ông phải làm hết mọi việc trong nhà. Vì thế mọi người đều nói ông phải nhanh chóng lấy vợ để còn có người chăm sóc gia đình. Mặc dù điều này rất đúng, nhưng ông nghĩ ông không thể chung sống với người phụ nữ mà mình chưa hề gặp mặt dù chỉ một lần. Ông không bao giờ muốn làm nghề nông cả đời tại ngôi làng này và kết thúc cuộc đời ở đó. Vào thời điểm mà ngay cả trẻ con cũng phải ra đồng vì nhà thiếu người làm, ông lại thích lang thang trong thị trấn cùng hội bạn. Ông đã lên kế hoạch bỏ làng tới một thành phố khác, gây dựng một xưởng ủ bia với hai người bạn tâm đầu ý hợp. Ông mải mê với việc hùn vốn làm ăn, chứ không hề quan tâm đến chuyện cưới xin. Vậy điều gì đã khiến ông đi sang làng Chimoe? Ngôi nhà của người con gái đã hứa hôn với ông vào tháng 10 này là một túp lều siêu vẹo, phía sau là một bụi tre rậm rạp bao quanh. Cô mặc chiếc áo choàng bằng vải bông, ngồi ở thềm túp lều theo hình chim phượng hoàng trên khung thêu. Ánh sáng phổ lên mái lều và sân, nhưng khuôn mặt cô gái vẫn u tối. Thỉnh thoảng cô lại ngước mắt lên nhìn bầu trời. Cô cứ nhìn đàn ngỗng bay thành hàng trên nền trời trong xanh cho đến khi chúng mất dạng. Cô gái đứng dậy đi ra ngoài. Ông theo cô ra ruộng bông phía sau túp lều. Mẹ vợ tương lai của ông đang lom khom hái bông ngoài đó. Mẹ ơi! Cô gái gọi mẹ từ xa. Sao thế con? Bà mẹ vợ ông trả lời cô con gái, nhưng không quay đầu lại mà vẫn tiếp tục hái bông. Những cục bông trắng xóa cứ bay lượn dập dờn theo cơn gió giữa hai mẹ con. Mẹ ơi! Cô gái lại gọi mẹ một lần nữa. Bà mẹ vợ tương lai vẫn chỉ đáp lời mà không quay lại. Sao thế con? Con không đi lấy chồng có được không hả mẹ? Ông chết điếng người. Cái gì? Con cứ sống với mẹ thế này không được sao? Những cục bông trắng xóa bay vút lên cao theo cơn gió. Không được. Sao lại không được hả mẹ? Cô gái nói như muốn bật khóc. Chẳng nhẽ mày muốn bọn người trên núi xuống bắt mày đi thì mày mới sướng à? Vợ tương lai của ông không nói thêm câu gì, ngồi bệt xuống cánh đồng bông, xoãi chân ra rồi òa khóc. Lúc này cô không còn là cô gái nghiêm trang e lệ như lúc ngồi thêu trên thềm túp lều nữa. Cô khóc nức nở sầu thảm, đến mức chỉ đứng quan sát cô từ phía sau mà ông cũng muốn bật khóc theo. Khi đó bà mẹ vợ tương lai của ông bước ra khỏi ruộng bông và tiến lại chỗ con gái. Nào, con có cảm giác như thế là vì con hãy còn trẻ. Nếu không vì chiến tranh, mẹ sẽ giữ con ở lại với mẹ thêm vài năm nữa. Nhưng chúng ta có thể làm được gì khi mà thế giới đáng sợ nhường này? Đi lấy chồng không phải là việc xấu xa đâu. Đó là việc con không thể tránh được vì con sinh ra ở vùng sơn cốc này. Mẹ không cho con đi học được, thế nên nếu không lấy chồng thì con có thể làm được gì? Mẹ đã xem bói cho hai đứa rồi. Họ bảo hai đứa sẽ có rất nhiều phúc lộc. Con sẽ có đông con cái và không mất một đứa nào. Chúng lớn lên đều khôn trưởng và thành đạt. Con còn mong muốn gì hơn nữa? Con người ta đến với thế gian này đều phải kết thành đôi lứa để chung sống hạnh phúc và sinh con đẻ cái rồi nuôi dạy con cái trưởng thành. Mẹ sẽ lấy bông trong ruộng này làm những tấm chăn đặc biệt cho chúng mày. Thôi, nín đi con. Cô con gái vẫn cứ khóc rưng rức, còn bà mẹ đưa tay vỗ vỗ lưng cô. Thôi nào, nín đi nào. Nhưng cô con gái vẫn không nín. Đến lúc đó, cả bà mẹ vợ ông cũng bật khóc nức nở. Nếu không chứng kiến cảnh hai mẹ con ôm nhau khóc ngoài cánh đồng bông, có lẽ ông đã bỏ nhà ra đi trước tháng 10. Khi ông nghĩ đến cô gái trẻ ngồi thêu trên thềm căn lều ấy, cô gái đã cất tiếng gọi mẹ ngoài cánh đồng bông, rồi ngồi phịch xuống đất, khóc lóc thảm thiết. Khi ông nghĩ rằng, có thể một đêm nào đó, cô gái sẽ bị lính trên núi xuống bắt đi mà không để lại dấu vết gì. Ông đã không thể cất bước ra đi. Trở về ngôi nhà trống sau khi vợ bị lạc, ông ngủ 3 ngày liền. Ông đã không tài nào ngủ được ở nhà hi ông chôn. Cứ đêm đến, ông lại nhắm mắt nằm yên lặng. Đôi tai ông đâm ra rất nhạy. Chỉ cần ai đó mở cửa phòng đi vệ sinh ngang qua là ông mở mắt tỉnh ngay. Trong suốt thời gian ở đó, cứ mỗi khi đến bữa là ông đành phải ngồi xuống bàn ăn vì nghĩ đến những người khác. Mặc dù ông không thiết ăn mà cũng chẳng thấy đói. Nhưng khi ở trong ngôi nhà trống trải của mình, ông không ăn uống gì mà chỉ ngủ như chết. Ông đã nghĩ rằng tình cảm của ông dành cho vợ mình không sâu sắc lắm, vì ông lấy bà sau chỉ đúng 1 tuần gặp mặt, khi bà ngồi theo chim phượng trên thềm rồi ra khóc nức nở ở ngoài cánh đồng bông. Nhưng mỗi lần bỏ nhà đi lang bạt, cứ sau 1 thời gian là hình ảnh người vợ lại hiện ra trong suy nghĩ của ông. Vợ ông mát tay nuôi bất cứ thứ gì, nhà ông vốn không có duyên nuôi súc vật. Trước khi vợ ông về, ngôi nhà này cứ có con chó nào là con ấy chết mà chưa kịp sinh lứa nào. Con thì ăn phải bà chuột, con thì lăn xuống nhà vệ sinh. Có 1 lần chẳng hiểu sao không ai để ý, thấy con chó lết vào tận trong lò sưởi rồi chết thiêu trong lò. Mãi tới lúc ngửi thấy mùi thối bốc lên, ông mới đi nâng cái nắp lò để kéo xác con chó ra. Dù chị gái ông nói rằng cái nhà này không nuôi được chó, nhưng vợ ông vẫn sang hàng xóm bắt 1 con chó con mới đẻ, bịt mắt nó, mang về nhà nuôi. Vợ ông tin là lũ chó rất thông minh, nếu không bịt mắt nó khi bắt đi, thế nào nó cũng sẽ tìm được đường về với mẹ nó. Vợ ông nuôi con chó ở phía dưới thềm, nó lớn nhanh như thổi và đẻ đến 5-6 lứa. Có những khi dưới thềm nhà ông có tới 18 con chó con nô đùa. Vào mùa xuân, vợ ông cho lũ gà ấp trứng rồi nuôi 30 hoặc 40 con. Chỉ trừ mấy con bị diều hâu tha, còn lại đều sống cả. Vợ ông cũng rất mát tay trồng trọt. Khi bà gieo hạt giống ngoài vườn rau, chồi non mơn mờn sẽ tranh nhau đâm ra tua tủa, ăn chẳng kịp. Vợ ông trồng trọt rồi thu hoạch hết khoai tây, cà rốt lại tới khoai lang. Bà mà trồng cà tím thì suốt hè sang thu, những trái cà cứ lúc liều đầy cành. Bàn tay vợ ông chạm vào cây nào là cây đó lớn nhanh như thổi. Bà bận luôn chân luôn tay, chẳng có cả thời gian để cởi chiếc khăn đẫm mồ hôi trên đầu ra. Cỏ dại ngoài đồng vừa mới nhú lên là đôi bàn tay của vợ ông đã nhổ đi ngay. Thức ăn thừa trên bàn ăn sẽ được bà dồn vào bát của lũ chó. Vợ ông bắt ếch mang nấu chín, rồi nghiền nhỏ để cho đàn gà ăn. Sau đó lại hót phân gà mang ra rắc ngoài vườn rau. Cứ như thế và như thế, dưới bàn tay của bà, mọi thứ đều trở nên phì nhiêu, màu mỡ, đâm chồi nảy lộc, ra hoa kết quả chĩu cành. Vợ ông mát tay, đến mức ngay cả bà chị gái luôn tỏ ra khó chịu với bà, cũng thường xuyên nhờ bà gieo hạt giống ngoài ruộng vườn hay trồng giúp cây hồ tiêu non. Đêm thứ 3 kể từ khi về nhà, nửa đêm ông chợt tỉnh giấc, nằm im lặng, nhìn chăm chăm lên trần nhà. Kia là cái gì thế nhỉ? Ông thầm nghĩ rồi ngồi bật dậy, nhìn kỹ cái hòm có vẽ hình lá cờ thái cực đặt trên nóc tủ quần áo. Ông vẫn còn nhớ, có 1 buổi sáng vợ ông thức giấc rất sớm và đánh thức ông dậy.
Thưa các bạn, lần đầu tiên trong ngôi nhà quen thuộc, người chồng phải đối diện với chính mình trong cô đơn và mất mát. Từng lớp một, những kỷ niệm về vợ như cuốn phim quay chậm lần lượt trở về. Thời điểm bắt đầu cuộc hôn nhân của 2 người, chiến tranh vừa mới kết thúc nhưng tình hình xã hội rất lộn xộn. Các cô gái trẻ trong vùng phải đối mặt với nguy cơ bị bắt, bị cưỡng hiếp. Khi đó ông là một chàng trai trẻ thích phiêu bạt tự do. Ông chưa bao giờ gặp mặt người con gái mà gia đình hứa hôn cho ông. Sự tò mò thúc đẩy ông tìm đến túp lều mẹ con cô đang ở. Ông đã ngạc nhiên, thậm chí cảm thương những giọt nước mắt của cô. Bởi cũng như ông, cô không hề muốn lấy một người mà cô chưa quen biết. Đến khi về làm dâu thì chính sự khỏe mạnh xốc vác và khéo léo của vợ ông đã đem đến cho gia đình ông sức sống mới. Bà mát tay nuôi bất cứ con gì, trồng bất cứ thứ gì cũng sinh sôi nảy nở. Một mình bà nuôi dạy cả đàn con, thay ông làm nghĩa vụ của một người trưởng tộc, quan tâm chăm sóc ông dù ông có thờ ơ ghẻ lạnh. Còn ông đã làm được những gì cho bà? Ông bỏ nhà ra đi bất cứ khi nào ông muốn và chỉ trở về lúc ông thích. Nhưng ông chưa từng nghĩ rằng vợ mình sẽ là người ra đi trước. Bây giờ, mời các bạn theo dõi phần tiếp theo tiểu thuyết Hãy chăm sóc mẹ của nhà văn Hàn Quốc Shin Kyung-suk.
Tôi mà chết thì sẽ mặc áo đẹp đi cơ. Ông có muốn ngắm thử không? Thấy ông không nhúc nhích, vợ ông lại thở dài. Ông nên đi trước tôi, như thế là tốt nhất. Các cụ có bảo là người đến thì lần lượt, chứ đi thì chẳng định ai trước ai sau đâu. Nhưng tôi với ông đi theo thứ tự nhé. Ông hơn tôi 3 tuổi, vậy ông hãy đi trước tôi 3 năm. Nếu còn tiếc nuối gì, thì đi trước tôi độ 3-4 ngày cũng được. Tôi thì vẫn cứ sống trong ngôi nhà này thôi. Rồi nếu thực sự không thể sống được một mình nữa, thì qua nhà thằng cả ở để bóc tỏi hay lau nhà cho nó cũng được. Chứ ông mà còn lại một mình thì biết làm gì. Sống đến ngày này tuổi rồi mà ông có biết làm cái gì đâu cơ chứ. Có người đã phục dịch ông cả cuộc đời rồi. Chẳng cần nhìn cũng rành rành ra đấy thôi. Ông già nói chẳng ra hơi, lại chỉ nằm ươn trong phòng làm dậy mùi dậy mẽ thì ai mà ưa cho được. Tôi với ông á, giờ là gánh nặng cho mấy đứa rồi, chẳng còn ích gì cho chúng nó nữa. Người ta chả bảo nhà nào có người già chỉ cần vào đến hiên là đã phát hiện ra ngay vì mùi mẽ bay ra chứ sao. Thế nhưng phụ nữ chúng tôi còn rửa ráy tắm táp, chứ mấy ông đàn ông nhà các ông mà còn có một mình thì bừa bãi bẩn thỉu lắm. Ông có muốn sống dai thì cũng đừng có sống lâu hơn tôi. Tôi chôn cất ông xong xuôi đâu đấy thì cũng theo ông ngay thôi. Tôi làm được thế mà. Ông Bác Khế trèo lên để lấy xuống cái hòm có vẽ hình cờ Thái Cực trên nóc tủ quần áo. Không phải một mà có đến 2 cái hòm. Hình như cái hòm to đặt trước là của ông, còn cái ở đằng sau là của vợ ông thì phải. Kích cỡ của cái hòm trông cũng to hơn nhiều so với lúc ông nằm nhìn nó. Ông mang cái hòm xuống dưới nền nhà và mở nắp ra. Vợ ông bảo, từ lúc cha sinh mẹ đẻ, chưa bao giờ thấy miếng vải nào đẹp đến thế. Bà ấy đã phải đi xa lắm mới kiếm về được. Ông mở nắp hòm ra, đập vào mắt ông là miếng vải trắng loá, gói bên trong là mấy thứ đồ tang bằng vải gai. Ông mở từng nút buộc, rồi lấy từng thứ ra ngắm. Nào là miếng bọc đệm, bọc chăn, miếng bọc chân, bọc tay, tất cả đều được xếp theo thứ tự ngăn nắp. Bà đã bảo, chôn cất tôi xong xuôi rồi mới đi cơ mà. Ông chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm vào cái túi sẽ đựng ngón tay và ngón chân của ông và vợ sau khi chết. Hai đứa bé gái chạy ào qua cổng phụ tới chỗ ông và cất tiếng gọi, ông ơi! Đó là những đứa trẻ nhà Taesop sống ở gần con mương. Chẳng mấy chốc hai đứa rời chỗ ông, rồi ngó nghiêng quanh nhà. Có lẽ chúng đang tìm vợ ông. Taesop, bố lũ trẻ, mở tiệm đồ tàu ở Tazon. Chẳng hiểu có việc gì không ổn mà lại đem hai đứa trẻ về gửi nhà bà chúng nó. Bà ấy tuổi cao, sức yếu, đến chăm sóc cho bản thân còn khó. Vậy mà từ hồi gửi chúng nó về, chưa thấy bố chúng xuống hỏi thăm lần nào. Vợ ông cứ mỗi lần trông thấy hai đứa trẻ là lại chép miệng lẩm bẩm. Cho dù thằng bố tay xốp của chúng nó có như thế đi nữa, nhưng con mẹ chúng nó là kiểu người gì mà cũng làm như vậy chứ. Hàng xóm đồn là vợ của tay xốp phải lòng gã bếp trưởng nên cả hai đã rủ nhau bỏ đi rồi. vợ ông mới chính là người lo cho hai đứa trẻ ăn uống, chứ không phải là bà nội chúng. Có lần vợ ông thấy lũ trẻ không được ăn cơm, bèn dẫn về nhà cho ăn sáng. Thế là sáng hôm sau, lũ trẻ lại vác khuôn mặt ngái ngủ với đôi mắt đầy nhở kéo sang nhà ông. Vợ ông lấy thêm hai cái thìa và cho bọn trẻ ngồi trước bàn ăn. Từ đó cứ mỗi khi đến bữa là lũ trẻ lại tìm sang nhà ông. Những lúc đến mà chưa có gì ăn, bọn trẻ thường nằm sấp trên nền nhà chơi với nhau. Rồi khi cơm vừa được dọn lên thì chúng liền tranh nhau chạy tới ngồi trước bàn ăn. Chúng phồng mồm trợn má lên ăn trông đến là khổ. Cứ như thể chúng sẽ không bao giờ được nhìn thấy thức ăn nữa. Ông nhìn chúng với vẻ ái ngại. Nhưng vợ ông lại đến bên chỗ hai đứa trẻ, mà bà coi như là hai đứa cháu mà suýt xoa. Chắc chúng đói lắm nên mới ăn uống như vậy. Vợ ông còn nói, bây giờ đâu phải như thời đói ăn ngày xưa, lũ trẻ tìm đến với chúng ta thì chúng ta cũng bớt cô đơn. Từ khi lũ trẻ bắt đầu sang nhà ông bà ăn cơm, dù là vào bữa sáng, vợ ông cũng sẽ làm thêm một đĩa cà tím và cá thu nướng. Khi con cháu trên Seoul về thăm, mang theo hoa quả bánh kẹo, bà sẽ để dành cho đến khi lũ trẻ nhỏ thò đầu sang nhà bà vào tầm 4 giờ chiều. Chẳng mấy chốc, không chỉ có 3 bữa cơm, mà lũ trẻ còn trông ngóng cả phần quà vặt nữa. Và vợ ông cũng bắt đầu đảm nhiệm việc chăm sóc cho chúng. Đó là thời điểm vợ ông hay được người khác dắt về nhà. Ông không hiểu làm thế nào mà vợ mình có thể nuôi được lũ trẻ, trong khi có lần cậu Pyong-sik, chủ cửa hàng tạp hóa ở ngoài thị trấn, phải đưa bà về vì cậu ta thấy bà cứ ngồi thần ra ở trạm xe buýt mà chẳng biết tuyến nào chạy qua nhà. Rồi có lần vợ ông bảo đi lấy củ cải ở vườn, nhưng lại ra tận mảnh ruộng bên kia con đê và ngồi lì ở đấy. Lần ấy cô Óc Tròn tình cờ đi qua phải dẫn vợ ông về nhà. Trong thời gian ông đi vắng, hai đứa trẻ này đã ăn uống thế nào không rõ. Những ngày ở Seoul, ông đã không hề nghĩ đến lũ trẻ. Ông ơi, bà đâu rồi ạ? Đứa lớn hỏi ông. Mãi sau khi tìm kiếm hết quanh giếng, nhà kho, sân sau và thậm chí mở cả cửa các phòng ngủ, nó mới nghĩ ra là vợ ông không ở đây. Trong lúc đứa lớn hỏi, đứa bé đã sán lại gần để đợi câu trả lời của ông. Chính ông cũng đang muốn hỏi điều đó. Thực ra vợ ông đang ở đâu? Bà ấy có còn sống nữa hay không đây? Ông bảo lũ trẻ đợi ông nấu cơm cho ăn. Ông lấy gạo mang ra chậu vo, rồi cho vào nồi cơm điện. Lũ trẻ chạy vòng quanh, mở hết cửa phòng này đến phòng kia, cứ như chúng sẽ tìm được vợ ông từ một phòng nào đó. Chưa bao giờ động tay động chân tới chuyện cơm nước, ông cứ đứng ngẩn người ra, không biết phải đổ bao nhiêu nước cho vừa, rồi ông đổ thêm khoảng nửa cốc nước nữa, rồi ấn nút điện. Hôm đó trên con tàu rời ga Seoul, phải mất mấy phút, ông mới nhận ra mọi chuyện. Phải mất bao nhiêu thời gian sau khi đoàn tàu bắt đầu chuyển bánh, ông mới nhận ra rằng vợ mình đã không kịp lên chuyến tàu đó. Ông cứ đinh ninh vợ mình đã lên tàu ngay sau mình. Khi đoàn tàu dừng lại ở ga Nam Yong, rồi nhanh chóng chạy tiếp, ông đột nhiên cảm thấy hoảng sợ. Trước khi ông có thể kiểm tra được nguồn gốc của cảm giác ấy, có một điều gì đó tựa hồ như nỗi tuyệt vọng vì đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng không thể sửa chữa giáng xuống tâm trí ông. Tiếng tim đập thình thịch tới mức ông có thể nghe rõ mồn một. Ông sợ, không dám nhìn lại phía sau. Khoảnh khắc, ông phải thừa nhận rằng ông đã bỏ rơi vợ ở nhà ga Seoul, rằng ông đã một mình bước lên tàu và đi qua một ga. Khoảnh khắc ông quay lại và lỡ huých vào vai người khách ngồi cạnh, ông mới nhận ra cuộc đời mình đã tan vỡ không thể cứu vãn. Ông chẳng mất đến một phút để nhận ra rằng cuộc đời ông đã rẽ ngoặt sang hướng khác, bởi vì ông đã bước đi quá nhanh. Suốt 50 năm, kể từ khi lấy vợ, ông luôn đi trước vợ, từ ngày cưới, từ khi bà còn trẻ, cho tới lúc bà đã già. Nếu ngay khi lên tàu điện ngầm, ông cẩn thận quay lại kiểm tra xem vợ đã lên chưa, thì mọi chuyện có ra cơ sở này không? Vợ ông đi chậm, nên lúc nào vợ chồng đi cùng nhau, bà cũng tuột lại phía sau. Mỗi lần như vậy, bà lại vừa cằn nhằn sau lưng ông, vừa mồ hôi mồ kê nhễ nhại, cố bám theo. Thế nên câu ca thán suốt nhiều năm qua của vợ ông là: "Tôi chỉ mong ông đi chậm lại một chút thôi, giá như ông đi cùng với tôi thì có phải tốt hơn không? Có việc gì mà ông vội vàng thế?" Nếu thế ông miễn cưỡng dừng lại để chờ, thế nào vợ ông cũng mỉm cười xấu hổ và nói: "Tôi đi chậm quá phải không?" Vợ ông sẽ bảo: "Tôi xin lỗi." Nhưng ông cũng phải biết là nếu người khác trông thấy chúng ta thế này thì thế nào họ cũng sẽ nói này nói nọ cho mà xem. Nếu thấy hai người chúng ta tuy sống chung một nhà mà lại người đi trước kẻ đi sau, họ sẽ bảo chắc ông bà ấy ghét nhau lắm nên mới không thể đi cạnh nhau. Người ta trông thấy như thế thì có gì hay ho đâu. Ông có công nhận không? Tôi không cần phải nắm tay ông hay gì hết, chỉ cần ông đi chậm lại một chút là được. Ông cứ đi nhanh như thế, nếu lạc mất tôi thì ông tính sao? Ông nghĩ chắc bà biết rồi, có ngày chuyện thế này sẽ xảy ra nên đã báo trước cho ông. Trong suốt 50 năm qua, kể từ lần đầu gặp nhau khi ông mới 20 tuổi, câu nói ông đi chậm một chút là câu mà ông nghe nhiều nhất từ vợ mình. Sao ông không đi chậm lại khi mà suốt đời vợ ông luôn bảo ông đi chậm lại một chút cơ chứ? Ông có thể dừng lại đợi vợ mình, nhưng ông chưa bao giờ xài bước đi bên cạnh chuyện trò với bà như bà muốn. Chưa bao giờ, dù chỉ một lần. Kể từ khi vợ bị lạc, cứ mỗi khi nghĩ đến chuyện mình luôn đi quá nhanh, ngực ông lại như muốn nổ tung ra. Cả đời ông lúc nào ông cũng đi trước vợ. Có những khi ông rẽ sang đường mà không hề quay đầu lại. Khi vợ ông gọi với theo từ phía sau, thế nào ông cũng càu nhàu: "Sao mà bà đi chậm thế?" Vậy mà 50 năm đã trôi qua, mỗi khi ông dừng lại đợi, bà sẽ tiến lại chỗ ông, hai má đỏ bừng, vừa cười vừa nói: "Nếu ông đi chậm một chút nữa thì tốt biết mấy." Ông cứ nghĩ phần đời còn lại của mình sẽ tiếp tục diễn ra như vậy. Thế nhưng kể từ cái hôm ở ga Seoul, khi ông lên chuyến tàu điện ngầm, cái ngày mà vợ ông chỉ ở phía sau ông có mấy bước chân, bà vẫn chưa đến bên ông. Vừa nhìn lũ trẻ ăn ngấu nghiến bát cơm dở sống dở chín với thức ăn chỉ là đĩa kim chi, ông nhấc cái chân trái đã từng phải phẫu thuật khớp xương đặt lên trên sàn nhà. Sau khi phẫu thuật, chân ông không còn đau hay tê cứng nữa, nhưng nó thành ra không gập được. "Để tôi chườm nóng cho ông nhé." Ông tưởng chừng như có thể nghe thấy tiếng vợ ông vẳng bên tai. Dù ông không trả lời, thì đôi bàn tay đồi mồi của vợ ông vẫn thoăn thoắt đặt xong nước lên bếp ga đun, rồi nhúng khăn và nước nóng vắt kiệt rồi đắp lên đầu gối cho ông. Mỗi lần nhìn đôi bàn tay chai sần của vợ ấn chiếc khăn lên đầu gối ông lại mong rằng bà sẽ sống lâu hơn mình dù chỉ một ngày, để sau khi ông chết, chính bàn tay của vợ ông sẽ vuốt mắt cho ông lần cuối cùng, sẽ lau rửa cơ thể đã lạnh ngắt của ông trước mặt các con, và cũng chính bàn tay ấy sẽ đặt tấm vải liệm cho ông. Ông hét lên gọi lũ trẻ: "Mấy đứa lại đi đâu rồi?" Sau khi ăn xong, lũ trẻ đã chạy biến đi, chỉ còn lại mình ông ngồi duỗi chân trên sàn nhà, người đàn ông lạc mất vợ, người đàn ông cô độc trong ngôi nhà trống trải. Ông hét lên, cố gắng kìm nén không bật khóc thổn thức khi mà cơn nghẹn cứ trực sẵn nơi cổ họng kể từ khi vợ ông bị mất tích. Ông chẳng thể gào thét hay rơi lệ trước mặt con trai hay con gái hoặc con dâu. Nhưng giờ đây, vì cơn giận dữ hay vì cái gì đó, nước mắt ông cứ tràn ra không sao kìm lại được. Nước mắt đã không hề rơi khi những người hàng xóm chôn cất bố mẹ ông trên núi. Bố mẹ ông mất cách nhau có 2 ngày khi dịch tả tràn qua làng. Ông không thể khóc cho dù rất muốn. Chôn cất bố mẹ xong, ông đi xuống núi trong cảm giác run rẩy vì lạnh và vì sợ. Nước mắt cũng không hề rơi trên mặt ông trong suốt cả thời kỳ chiến tranh. Hồi đó nhà ông có một con bò. Ban ngày, khi quân đội quốc gia còn ở trong làng, ông thường dắt bò ra đồng cày ruộng. Thời ấy cứ đêm đến là quân lính Bắc Triều Tiên lại từ trên núi mò xuống làng, bắt người và gia súc. Khi mặt trời lặn, ông sẽ dắt con bò vào thị trấn, buộc gần đồn cảnh sát, rồi tựa vào bụng nó mà ngủ. Sáng ra, ông lại dắt con bò về làng để đi cày ruộng. Vào đúng cái đêm ông không dắt con bò đến đồn cảnh sát vì nghĩ rằng quân đội Bắc Triều Tiên đã rút khỏi khu vực này, chúng đã kéo vào làng. Chúng ra sức bắt con bò đi. Ông nhất định không chịu thả con bò ra, cho dù bị chúng đấm đá thùm thụp. Ông chạy theo để giằng lại con bò, ông gạt sang bên bà chị gái đang cố ngăn ông lại, và ngay cả khi bị chúng đánh bằng báng súng, ông cũng không hề khóc. Ông vốn không rơi một giọt nước mắt khi bị nhốt trong thùng nước gạo cùng với nhiều người khác trong làng, do bị quy kết là phần tử phản động vì có người chú làm cảnh sát. Ông cũng chẳng hề khóc khi bị cái xiên tre chọc vào cổ. Nhưng giờ đây, ông đang gào lên nức nở. Cho đến tận bây giờ, ông mới nhận ra rằng mong muốn cho người vợ được sống lâu hơn mình của ông mới ích kỷ biết bao. Chính sự ích kỷ đã khiến ông lờ đi sự thật là vợ ông đã mắc bệnh nặng. Ông cũng biết rằng vợ ông thường ngủ như chết trong những lần ông về nhà vào ban đêm, mắt nhắm nghiền vì cơn đau đầu dữ dội. Chỉ có điều ông không chịu chấp nhận thực tế đó. Ông cũng biết có những lúc vợ ông bảo mang cơm cho chó, nhưng không đi tới chuồng chó mà lại ra ngoài sân giếng. Hay những khi bà ra khỏi nhà để đi đâu đó, nhưng lại đứng ngẩn ngơ trước cổng, không nhớ nổi mình định đi đâu. Rồi cuối cùng, bà bỏ cuộc và quay vào nhà. Những việc như thế diễn ra thường xuyên. Ông chỉ biết đứng nhìn khi vợ ông lết vào phòng, khó lắm mới tìm được cái gối để ngả lưng, nỗi khắc khổ hằn trên khuôn mặt. Ông lúc nào cũng đóng vai người đau ốm, còn vợ ông là người chăm sóc. Nếu vợ ông có kêu đau bụng, thì ông sẽ nói mình cũng đang đau thắt lưng. Mỗi khi ông đau ốm, vợ ông thường bóp trán xoa bụng cho ông, rồi ra hiệu mua thuốc và nấu cháo đậu xanh cho ông. Vậy mà khi bà ốm, ông chỉ nói, bà uống thuốc đi. Cũng phải đến tận bây giờ, ông mới nhận ra rằng, ngay cả khi vợ ông bị bệnh tiêu chảy, không ăn uống gì được trong mấy ngày liền, ông cũng không mang nổi cho bà một cốc nước ấm. Chuyện đó xảy ra khi ông còn đang lang thang khắp đất nước, đắm mình trong tiếng trống cổ truyền. Nửa tháng sau ông về nhà, thì vợ đã sinh một cô con gái. Bà chị gái của ông, người đã đỡ đứa bé, bà với ông là mẹ tròn con vuông. Nhưng vợ ông đang mắc tiêu chảy. Vợ ông cứ ăn gì vào bụng là ra ngoài hết. Da mặt bà khô khốc, gò má hốc hác nhăn nheo, chẳng hề có dáng một người phụ nữ vừa sinh con. Tình trạng sức khỏe của vợ ông không hề tiến triển. Ông nghĩ nếu cứ để thế thì có lẽ bà không qua khỏi. Ông đã đưa tiền cho chị gái mình đi mua thuốc bắc về sắc cho vợ ông uống. Ông ngồi trên nền nhà trống trải, khóc nức nở, tiếng khóc ngày càng to. Đến bây giờ ông mới nghĩ ra, đó là lần duy nhất ông bỏ tiền mua thuốc cho vợ mình. Chị cả của ông đã cắt 3 thang thuốc về sắc cho vợ ông uống. Sau này mỗi khi bụng có vấn đề, vợ ông thường rên rỉ: hồi đó nếu tôi được uống thêm 2 thang thuốc bắc nữa, thì bệnh đã khỏi hẳn. Họ hàng nhà ông đều rất quý vợ ông. Dù khi họ tới thăm, ông chỉ biết nói, bác đến chơi ạ. Và lúc họ về thì chào, bác lại nhà. Nhưng rất nhiều họ hàng nhà ông vẫn đến chơi vì có vợ ông. Mọi người đều bảo những món ăn do bà làm luôn đong đầy tình cảm trong đó. Dù tất cả những gì vợ ông làm là ra vườn cắt ít cẩm quỳ và nấu canh, và nhổ một vài cây cải thảo để làm món rau cải muối đơn giản, mọi người đều ăn rất ngon miệng. Họ không ngớt lời khen canh và cải thảo muối thật tuyệt. Và dịp nghỉ hè, mấy đứa cháu về quê chơi với ông bà. Khi trở lại thành phố, chúng cứ phàn nàn là chúng tăng cân đến mức không thể cài khuy áo đồng phục được nữa. Mọi người đều bảo cơm do vợ ông nấu có khả năng vỗ béo người ta. Vào vụ cấy, khi ông và những người hàng xóm làm hộ đang gieo mạ trên thửa ruộng nhà ông, vợ ông thường mang cơm trưa có canh cá bao kiếm hầm khoai tây mới dở. Mọi người sẽ dừng tay và tranh nhau ăn lấy ăn để. Ngay cả những người vô tình đi ngang qua cũng dừng lại ăn trực. Dân làng cứ tranh nhau đến làm việc cho nhà ông. Họ bảo nếu ăn cơm trưa do vợ ông nấu thì phải làm được gấp đôi số việc so với bình thường mới lại thấy đói. Nếu có người bán dưa bờ hay bán quần áo nào đó, cứ đảo qua đảo lại trước cổng nhà và đúng giờ ăn trưa của gia đình ông, thế nào bà cũng bảo họ để hàng hóa vào một góc rồi mời cơm mời nước. Vợ ông có thể ăn uống vui vẻ với người lạ, nhưng lại không tài nào hòa hợp được với chị gái ông. Khi đó tôi chỉ cần uống thêm 2 thang thuốc bắc nữa là sẽ khỏi hết bệnh. Ngay đến cả người vô tâm như ông cũng nói với người vợ vừa qua kỳ sinh nở là nên uống thêm 2 thang thuốc nữa cho bệnh khỏi hẳn. Thế mà bà chị gái của ông lại lườm nguýt và nói rằng uống thêm 2 thang làm cái gì, thế là đủ rồi, không phải sắc xiếc gì nữa. Chị ấy đã không mua thêm thuốc cho tôi. Lúc đó mà uống thêm 2 thang nữa thì có phải bây giờ tôi đỡ khổ rồi không? Cứ mỗi khi đau đớn vì căn bệnh đường ruột, bà lại than thở như thể câu chuyện khó chịu ấy vừa mới xảy ra ngày hôm qua, cho dù ông không hề nhớ gì về chuyện đó cả. Và mặc dù bà nhắc đi nhắc lại chuyện này bao nhiêu lần, ông không bao giờ mua thuốc bắc về sắc cho vợ khi bà bị tả lị. Phải uống thuốc từ lúc ấy, chứ bây giờ mới uống thì có ích gì đâu. Mỗi khi bị bệnh tả, vợ ông chẳng ăn bất cứ thứ gì. Ông chẳng hiểu làm sao người ta có thể không ăn gì trong nhiều ngày liền. Hồi còn trẻ thì ông cứ mặc kệ. Phải đến khi đã già, ông mới hỏi vợ được một câu.
Các bạn thân mến, chưa tìm được bà Park Sonio, cả nhà Hyeong Chol không thể vui vẻ được. Chồng bà Park Sonio lúc này mới thật sự cảm nhận được sự cần thiết của vợ bên cạnh mình sau bao nhiêu năm ông dường như quá vô tâm với bà, trong khi chính vợ ông là người chăm lo săn sóc cho ông và cả gia đình nhà ông nhiều nhất. Không chỉ chăm sóc chồng con, gia đình, bà Park Sonio còn được mọi người quý mến bởi tính nhân hậu hay giúp đỡ người khác. Bà làm việc gì cũng trọn vẹn, tròn đầy nên mỗi khi có công việc, mọi người thường thích được làm cùng Park Sonio bởi sự đối đãi rất tốt của người phụ nữ này. Câu chuyện sẽ tiếp diễn ra sao? Bây giờ sẽ gửi tới các bạn phần tiếp tiểu thuyết Hãy chăm sóc mẹ của nhà văn Hàn Quốc Shin Kyung Sok qua bản dịch của Lê Hiệp Lâm và Lê Nguyễn Lê. Mời các bạn cùng theo dõi.
Vợ ông nói rằng không thể như thế được, rằng bà không có thời gian để nằm trên giường vì đau ốm, rằng bà có quá nhiều việc phải làm. Bác sĩ giải thích rằng vợ ông không thuộc nhóm có nguy cơ cao mắc bệnh ung thư vú. Bà sinh nở sớm, cả 5 đứa con đều bú mẹ. Bà không hề có kinh sớm vì kỳ kinh nguyệt đầu tiên xuất hiện vào năm lấy ông. Và bà cũng không thích ăn thịt, hay nói đúng hơn là không có điều kiện để ăn. Vậy mà tế bào ung thư lại đang phát triển ở bên ngực trái của bà. Nếu ông quay trở lại bệnh viện, lấy kết quả ngay lần đầu đi khám, thì có lẽ bà đã không phải cắt đi ngực trái. Sau khi phẫu thuật, ngực vẫn còn cuốn băng, vợ ông đã ra đồng để trồng khoai tây. vừa trồng khoai tây trên mảnh ruộng mà ông đã phải bán cho người ta để lấy tiền phẫu thuật, bà vừa tuyên bố, kiếp này tôi sẽ không bao giờ đi bệnh viện nữa. Không chỉ từ chối không đi bệnh viện, mà vợ ông còn không để ông lại gần mình. Đợt ông sắp lên Seoul để các con tổ chức sinh nhật cho mình, vợ ông đã rất khổ sở với căn bệnh đường ruột. Ông lo lắng không biết bà có lên Seoul cùng mình được không, trong lúc đang đau ốm thế này. Nhưng bà nhờ ông vào thị trấn mua cho mấy quả chuối, vì đã nghe được phương thuốc gì đó. Trước khi ông lên Seoul, vợ ông trộn hai quả hồng sấy khô với nửa quả chuối để ăn trong ba bữa liền. Ngay cả hồi sinh mấy đứa con, vợ ông cũng chưa bao giờ nằm nghỉ trong phòng quá một tuần. Vậy mà bà đã phải nằm liệt giường cả 10 ngày vì đau bụng. Và vợ ông bắt đầu quên cả những ngày dỗ chạp. Những khi muối kim chi, bà cũng hay ngừng tay, ngồi ngẩn ngơ nhìn vào không trung. Khi ông hỏi xem có vấn đề gì không, bà sẽ lẩm bẩm vẻ mệt mỏi. Để xem nào, tôi không nhớ là đã cho tỏi vào hay chưa. Có khi vợ ông còn dùng tay không để nhấc cả nồi canh đậu xanh đang sôi sùng sục khiến tay bị bỏng. Những lúc như thế, ông chỉ nghĩ rằng vợ mình không còn trẻ nữa. Ông chỉ nghĩ rằng đến cả mình giờ cũng bao nhiêu ngày tháng có nhớ nhung gì đến tiếng trống cổ truyền nữa đâu, trong khi ngày xưa đam mê là thế. Ở cái tuổi này, tình trạng sức khỏe đâu còn như trước nữa, kiểu gì chẳng có bệnh này bệnh nọ. Ông cho rằng đến tuổi này, con người ta phải chấp nhận làm bạn với bệnh tật. Vợ ông cũng đang ở trong giai đoạn đó mà thôi, có gì nghiêm trọng đâu. Ông choàng mở mắt khi nghe thấy tiếng gọi của bà chị gái. Cậu ở nhà đấy à? Trong một thoáng, ông tưởng như nghe thấy tiếng vợ mình, mặc dù ông biết rất rõ rằng sáng sớm tinh mơ thế này đã tìm đến nhà ông thì chỉ có bà chị của ông thôi. Tôi vào nhé. Vừa nói, bà chị gái ông vừa mở cửa bước vào. Chị ông bê một cái mâm có một bát cơm và mấy bát thức ăn đậy miếng vải trắng. Chị đặt cái mâm vào một góc phòng rồi nhìn ông. Chị sống chung với ông trong ngôi nhà này cho đến 40 năm trước, khi chị xây nhà bên cạnh con đường mới. Và kể từ đó, chị luôn thức dậy từ sáng sớm, hút một điếu thuốc, chải đầu và kẹp tóc, rồi đứng dậy đi sang bên nhà ông. Chị sẽ đi một vòng quanh nhà ông trong ánh bình minh rồi mới trở về nhà. Vợ ông luôn nhận ra tiếng bước chân của chị lặng lẽ dạo quanh ngôi nhà, từ sân trước sang sân bên, ra sân sau. Với vợ ông, tiếng bước chân của chị gái ông chính là tiếng đồng hồ báo thức. Vợ ông sẽ chờ mình và càu nhàu, lại đến rồi đấy, rồi lồm cồm ngồi dậy. Chị ông chỉ đi một vòng xung quanh nhà ông, rồi trở về nhà. Có lẽ chị ấy kiểm tra để cho yên tâm rằng nó vẫn nguyên vẹn qua một đêm. Ngày xưa, chị gái ông đã mất hai người anh cùng một lúc, rồi mất cả bố lẫn mẹ chỉ trong hai ngày. Và trong cuộc chiến tranh, suýt nữa thì mất nốt cả ông. Chồng chị không phải người làng này. Sau khi cưới, anh rể ông đến đây sinh sống, chứ chị ông không sang ở bên làng của nhà chồng. Nhưng rồi anh ấy chết trong một vụ cháy nhà. Nỗi đau mất chồng đã đâm rễ sâu trong lòng chị gái ông và trở thành một cây đại thụ, một cây đại thụ không tài nào đốn được. Sao cậu ngủ mà không buồn đắp chăn thế? Đôi mắt vốn đầy vẻ dữ tợn và khắc nghiệt từ khi là một khóa phụ trẻ không có con của chị, giờ đây trùng xuống. Mái tóc bạc như cước được chải và kẹp gọn gàng. Dù chị ông nhiều hơn ông 8 tuổi, nhưng sáng rất chị, trông vẫn ngay ngắn hơn ông. Chị đến ngồi bên cạnh ông, lấy một điếu thuốc ra đưa lên miệng. Chẳng phải là chị cai thuốc rồi sao? Chị ông không trả lời, mà lôi ra chiếc bật lửa có khắc tên một nhà hàng nào đó trong thị trấn, rồi châm thuốc. Con chó nhà cậu đang xích ở nhà tôi, cậu cứ dắt nó lên đây nếu muốn. Thì chị cứ để nó ở đấy. Em nghĩ em phải lên lại Seoul. Cậu sẽ làm cái gì ở trên đó? Ông không nói gì. Sao cậu về nhà có một mình? Cậu phải tìm vợ rồi đưa mợ ấy về chứ. Em có cảm giác như vợ em đang đợi em ở đây. Nếu mợ ấy mà ở đây thì tôi đã gọi cho cậu ngay rồi chứ. Ông lại im lặng. Sao cậu lại thành ra như thế chứ? Cậu đúng thật là vô dụng. Chồng gì mà lại để lạc mất vợ? Sao cậu có thể vác thân côi về nhà, trong khi cái mợ tội nghiệp ấy còn lang thang đâu đó ngoài đường chứ hả? Ông nhìn chằm chằm người chị mái tóc bạc trắng. Ông chưa bao giờ nghe chị gái nói về vợ mình với giọng điệu này. Chị lúc nào cũng chặt lưỡi, lắc đầu, ra vẻ thất vọng với vợ ông. Bà chị luôn mắng mỏ vợ ông, vì vợ ông không đậu thai trong suốt 2 năm đầu làm dâu nhà này. Nhưng khi có hi ông chôn rồi, thì chị ông lại bảo, chuyện đó thì có gì mà ghê gớm, người ta cũng sinh đẻ cả đấy thôi. Mặc dù sống cùng gia đình ông suốt những năm tháng, vợ ông phải giã thóc trong cối gỗ để lấy gạo cho từng bữa cơm, chị ông chưa một lần giã gạo. Tuy thế, chị cũng đỡ đần vợ ông nhiều sau những lần sinh nở. Tôi định là trước khi chết sẽ nói đôi điều với mợ ấy. Nhưng mợ ấy không có đây, thì tôi nói với ai bây giờ? Thế chị định nói về cái gì? Đâu chỉ là 1-2 chuyện. Chị sẽ nói về chuyện chị đã đối xử tệ với vợ em chứ gì? Thế mợ ấy bảo với cậu là tôi đối xử tệ với mợ ấy à? Ông chỉ nhìn chị chằm chằm, thậm chí chẳng cười. Thế sao lúc nào chị cũng bảo chị không như thế? Ở đây không ai là không biết chuyện chị gái ông đối xử với vợ ông như mẹ chồng, chứ chẳng giống chị chồng. Tất cả mọi người đều nghĩ như vậy. Chị gái ông rất ghét phải thừa nhận điều đó. Chị thanh minh rằng phải làm thế vì trong nhà không có người lớn. Chẳng rõ có thật vậy không? Chị ông lại lấy một điếu nữa trong bao thuốc đang để trên sàn nhà đưa lên miệng. Ông châm thuốc cho chị. Có vẻ như việc vợ ông mất tích đã khiến chị ông hút thuốc trở lại. Ấy thế nhưng thật ra cũng khó tưởng tượng ra cảnh chị ông thôi không hút thuốc nữa. Việc đầu tiên chị ông làm khi thức dậy vào buổi sáng là mò tìm bao thuốc. Và suốt cả ngày, chị luôn hút một điếu trước khi làm bất cứ điều gì, trước khi đi đâu đó, trước khi ăn cơm, trước khi đi ngủ. Ông nghĩ chị hút quá nhiều, nhưng ông chưa một lần khuyên chị mình bỏ thuốc. Đúng ra là không thể nói được. Khi ông nhìn thấy chị, ngay sau khi anh rể ông chết cháy trong ngọn lửa, chị ông đang vừa hút thuốc, vừa nhìn ngôi nhà đã cháy rụi. Chị cứ ngồi như thế, hút hết điếu này sang điếu khác, không khóc, cũng chẳng cười. Chị hút thuốc thay ăn, thay ngủ. 3 tháng sau khi ngôi nhà bị cháy, ông có thể ngửi thấy mùi thuốc lá trên người chị từ xa, thuốc lá ám vào các ngón tay chị. Tôi chẳng sống được bao lâu nữa đâu. Chị ông hay làu bào như thế từ khi bước sang tuổi 50. Sống bao nhiêu năm qua, tôi nghĩ số phận của mình trong cuộc đời này thật là buồn thảm. Tôi có cái gì chứ? Không còn cái, chẳng có gì hết. Khi các anh chúng ta chết, tôi đã muốn chết để cho các anh ấy được sống. Nhưng sau khi đưa tiễn bố mẹ về thế giới bên kia, dù khủng hoảng tinh thần ghê gớm, nhưng tôi còn có thể thấy cậu và Kyun. Dường như trên đời này chỉ còn lại có mấy chị em mình. Chồng tôi chết cháy mà chưa được sống trong yêu thương cùng với tôi. Thế nên cậu không chỉ là em trai mà còn là con, là chồng tôi nữa. Có lẽ đúng là như thế. Nếu không phải vậy, hồi ông trúng gió bị cấm khẩu phải nằm liệt giường, sao chị ông lại chẳng quản vất vả, sáng nào cũng đi hứng xương mang về cho ông uống trong 1 năm ròng, suốt từ mùa xuân sang mùa hạ đến mùa thu, vì nghe bảo rằng phải uống 1 bát đầy xương sớm mỗi ngày thì ông mới nói được. để lấy được một bát sương sớm trước khi mặt trời mọc. Chị ông đã dậy từ nửa đêm, ngồi đợi trời tờ mờ sáng. Từ dạo đó, vợ ông thôi không kêu ca về chị ông nữa, và bắt đầu đối xử tôn trọng với chị. Dường như vợ ông đã coi chị ông là mẹ chồng. Vợ ông, vẻ mặt đầy kính nể vẫn bảo, tôi không nghĩ mình có thể làm được cho ông nhiều thế đâu. Chị ông nói tiếp, tôi đã muốn xin lỗi mợ ấy 3 điều trước khi tôi chết. Thế chị đã muốn nói gì? Tôi đã muốn xin lỗi về chuyện Ki-un và chuyện tôi to tiếng với mợ ấy vì mợ ấy đã chặt cây mơ nhà mình và chuyện tôi đã không sắc thêm thuốc khi mợ ấy bị bệnh đường ruột. Ki-un, ông mím chặt miệng. Chị ông đứng dậy, chỉ vào cái mâm phủ tấm vải trắng. Chị để mâm cơm ở đây, khi nào đói thì cậu ăn đi. Cậu có muốn ăn bây giờ không? Thôi, chị cứ để đấy. Vừa mới dậy, nên em chẳng thiết cơm nước gì đâu. Ông cũng đứng dậy theo chị mình. Ông theo chị, đi một vòng quanh ngôi nhà. Ngôi nhà không có bàn tay chăm sóc của vợ ông, nên đầy bụi bặm. Chị ông phủi bụi, bám trên các nắp chum khi ngang qua sân sau. Cậu có nghĩ Ki-un lên thiên đường rồi không? Sao chị lại lôi chuyện cậu ấy ra? Hình như Ki-un cũng đi tìm mẹ của Hi-ông chôn đấy. Tự dưng tôi mơ thế nó. Nếu còn sống, bây giờ nó sẽ thế nào nhỉ? Chắc là cũng đã già như chị với em thôi, chứ còn làm sao nữa. Khi vợ chồng ông lấy nhau, vợ ông 17 tuổi, ông 20, còn Ki-un đang học lớp 6. Trong đám bạn cùng trang lứa, Ki-un là đứa trẻ thông minh nổi bật. Ki-un hiểu biết rộng, hòa đồng với mọi người, học hành giỏi giang, mặt mày lại sáng sủa đẹp trai. Ai gặp Ki-un lần đầu cũng phải mải mê nhìn ngắm, tự hỏi không biết nhà nào may mắn thế khi có một cậu con trai như vậy. Nhưng Ki-un không thể học tiếp cấp 2 vì hoàn cảnh gia đình nhà ông lúc đó vô cùng khó khăn. Thằng bé cứ suốt ngày bám lấy anh chị gái xin được tiếp tục đi học. Đến tận bây giờ, giọng thằng bé vẫn như văng vẳng bên tai ông. Anh ơi, cho em đến trường đi. Chị ơi, cho em đến trường đi. Ngày nào nó cũng khóc lóc thảm thiết, năn nỉ anh chị cho đi học. Mặc dù chiến tranh đã qua đi mấy năm, nhưng hoàn cảnh lúc đó vẫn thật khủng khiếp. Nhà ông nghèo đến không thể tin nổi. Đôi khi ông vẫn nghĩ về thời kỳ đó như một cơn ác mộng. Ông đã sống sót kỳ diệu sau khi bị cái xiên tre đâm vào cổ họng. Nhưng ông rơi vào tình cảnh tuyệt vọng khi phải gánh vác trách nhiệm nuôi cả đại gia đình vì ông là con trai trưởng trong một gia đình không có người lớn. Có lẽ đó là lý do khiến ông nhiều lần muốn chạy trốn khỏi ngôi nhà này. Trách nhiệm đó quá nặng nề và khó khăn đối với ông. Thời kỳ ấy, đến kiếm miếng cơm bỏ vào miệng còn khó, nói gì tới việc cho cậu em trai đi học. Khi ông và chị gái ông không buồn nghe nữa, Ki-un quay sang năn nỉ vợ ông. Chị dâu ơi, chị cho em đến trường đi, hãy cho em tiếp tục học cấp 2. Nếu được đi học, cả đời này em sẽ biết ơn chị. Vợ ông bảo với ông, Ki-un nó mong mỏi như vậy, thì chúng ta cũng nên tìm cách gì đó cho nó đi học chứ ông. Ông vặn lại vợ mình. Tôi cũng có được đến trường đâu. Ít ra, nó còn được học hết cấp 1 đấy thôi. Ông không được đến trường là bởi bố ông. Bố ông là thầy thuốc đông y. Sau khi mất đi 2 đứa con trai lớn vì bệnh truyền nhiễm, bố ông không bao giờ cho ông tới chỗ đông người, dù đó là trường học hay gì đi nữa. Hai bố con thường quỳ đối diện nhau để bố ông dạy chữ Hán cho ông. Bố Hi ông chôn này, hay mình cho chú Ki-un đến trường học đi. Vợ ông lại nói, thì lấy gì cho nó đi học chứ? Thì mình bán mảnh vườn đi là được chứ gì? Nghe thấy những lời nói đó của vợ ông, chị ông bảo, cô này định bán hết của cả nhà người ta đi đấy hả? Rồi chị đuổi vợ ông về bên nhà mẹ đẻ. 10 ngày sau một buổi tối, ông uống rượu say khướt và khật khưỡng đi đến nhà vợ. Ông đi xuống con đường núi, rồi khi đến túp lều nhà vợ, ông dừng bước trước cửa sổ gian phòng hướng ra sân sau, tùm che pheo. Ông không nghĩ đến đây để mà đưa vợ về, chính men rượu đã đưa ông đến đây. Bữa rượu ông được mời sau khi giúp một người hàng xóm cày ruộng. Mặc dù ông không phải là người đã đuổi vợ mình về nhà mẹ đẻ, nhưng ông cũng không thể cứ bước vào nhà vợ như không có chuyện gì xảy ra. Thế nên ông cứ đứng yên đó. Tiếng vợ ông và người mẹ vợ già vọng ra ngoài. Mẹ vợ ông to tiếng với vợ ông: "Đừng có quay lại cái xó nhà đó nữa, về dọn dẹp đồ đạc rồi đi khỏi nhà ấy đi." Vợ ông sụt sịt khăng khăng: "Có chết thì con cũng phải về nhà ấy con chết. Đó cũng là nhà của con, tại sao con lại phải ra đi chứ?" Ông đứng dựa vào tường cho đến khi ánh bình minh xuyên qua rừng tre. Ông chộp lấy vợ khi vợ ông ra khỏi phòng đi làm đồ ăn sáng. Vì khóc suốt đêm nên đôi mắt vốn trong sáng to và đen nhánh của vợ ông lúc này sưng húp và nhỏ như lá răm. Cho dù vợ ông có mở to đôi mắt vì ngạc nhiên thì đôi mắt vẫn bé như sợi chỉ. Ông nắm tay vợ kéo đi qua rừng tre trở về nhà. Khi đi qua rừng tre, ông bỏ tay vợ ra và bước lên trước. Những hạt sương sớm rơi ướt cả quần ông. Vợ ông tụt lại phía sau, vừa thở hổn hển bước theo vừa nói: "Ông đi chậm một chút có được không?" Vừa về đến nhà, Kiu đã chạy bổ đến chỗ vợ ông và reo lên: "Chị dâu! Chị dâu ơi, em không đi học nữa đâu. Từ giờ chị đừng có bỏ nhà đi như thế nữa nhé." Mắt Ki-un long lanh nước, nó rất khổ tâm vì phải từ bỏ giấc mơ đến trường, không thể đi học được nữa. Ki-un chăm chỉ làm việc nhà giúp đỡ vợ ông. Mỗi khi cùng vợ ông làm việc trên cánh đồng ở sườn đồi, nếu đi vào những đám cây rậm rạp mà không nhìn thấy vợ ông đâu, Ki-un sẽ gọi toáng lên: "Chị dâu ơi!" Khi vợ ông trả lời: "Sao thế em?" thế nào Ki-un cũng cười vang và gọi tiếp: "Chị dâu ơi!" Ki-un cứ gọi, và vợ ông lại trả lời, rồi Ki-un lại gọi, và vợ ông lại trả lời. Hai chị em cứ người gọi, người trả lời như thế, cho đến khi làm xong việc trên cánh đồng trên núi. Ki-un thực sự là người bạn đồng hành chung thủy của vợ ông trong những ngày ông bôn ba đây đó. Khi Ki-un cường tráng hơn, nó dắt bò đi cày ruộng vào mùa xuân và cắt lúa trên đồng vào mùa thu sớm hơn bất cứ người nào. Vào cuối mùa thu, để chuẩn bị muối kim chi, nó đi ra vườn rau cải từ sáng sớm để thu hoạch toàn bộ rau cải. Hồi ấy, mọi người thường trải chiếu trên ruộng để đập lúa với cây đòn. Phụ nữ trong làng, ai cũng có một cây đòn. Hôm nào có nhà ai đập lúa, thì tất cả phụ nữ sẽ tập trung trên cánh đồng nhà ấy, mang đòn ra đập giúp một tay. Họ đập lúa cho đến tận khi mặt trời lặn. Một năm, Ki-un đi làm ở nhà máy bia trong thị trấn. Khi nhận được thù lao, Ki-un mua một cái đòn mới về nhà đưa cho vợ ông. "Cái đòn này là gì vậy?" Ki-un mỉm cười. "Cái đòn đập lúa của chị dâu cũ nhất làng này rồi. Bây giờ chị có dựng lên, chắc gì nó đã chịu đứng." Vợ ông vẫn bảo với ông là cái đòn đập lúa đã cũ. Thành thử khi đập lúa, bà phải tốn sức hơn những người phụ nữ khác. Thế nên bà muốn có một cái mới. Lời của bà chưa kịp vào tay phải của ông, thì đã lọt ra tay trái. Ông nghĩ cái đòn đập cũ vẫn còn dùng được thì mua cái đòn mới làm gì? Cầm cái đòn đập lúa Ki-un vừa đưa, đột nhiên vợ ông nổi nóng với Ki-un. Mà có lẽ đúng hơn là nổi nóng với ông. "Chú mua cái đòn đập mới thế này để làm gì? Anh chị còn không thể cho chú đi học được cơ mà." "Chị thật là có gì đâu cơ chứ?" Ki-un nói, rồi đỏ bừng cả mặt. Ki-un rất nghe lời vợ ông. Có lẽ nó coi vợ ông như mẹ. Sau khi mua cái đòn đập lúa, hễ có tiền, nó lại mua bao nhiêu thứ về cho gia đình. tất cả đều là những thứ vợ ông cần. Ki-un còn mua về một cái chậu inox. Nó hơi xấu hổ, tủm tỉm cười nói, các bà, các cô nhà người ta đều dùng đồ này hết rồi. Có mỗi chị dâu nhà mình vẫn dùng cái thùng cao su nặng trịch thôi. Vợ ông làm bao nhiêu kim chi trong cái chậu đó, rồi còn cho cơm trưa vào đấy để mang ra đồng. Sau khi dùng xong, bà lại lau chùi cho sáng loáng lên, rồi đặt lên kệ. Bà dùng cái chậu cho đến khi lớp mạ chóc hết cả, và cái chậu biến thành màu trắng.
Các bạn thân mến, giúp đỡ mọi người xung quanh nhiều việc, nhưng chính bản thân bà Park Sunio cũng từng bị mắc những căn bệnh hiểm nghèo. Chẳng hạn như có lần đi khám, bác sĩ đã xác định bà bị ung thư vú, phải đi cắt. Nhưng bệnh chưa lành hẳn thì bà đã săng sái ra đồng trồng khoai tây và tuyên bố sẽ không đi bệnh viện nữa. Park Sunio luôn tự cho mình có sức khỏe nên bà không nề hà bất cứ công việc nặng nhọc, và mỗi khi mệt mỏi bà lại tự tìm thuốc chữa cho mình. Cũng chính nhờ bà Park Sunio mà cậu em trai Kun của ông được cắp sách tới trường, thỏa lòng mong mỏi suốt bao năm. Chính vì thế Kun luôn coi chị dâu như người mẹ của mình. Bây giờ sẽ gửi tới các bạn phần tiếp tiểu thuyết Hãy chăm sóc mẹ của nhà văn Hàn Quốc Shin Kyung Suk qua bản dịch của Lê Hiệp Lâm và Lê Nguyễn Lê. Mời các bạn cùng theo dõi.
Mợ không nghe người ta nói rằng nếu chặt cây trong nhà một cách bừa bãi thì thế nào trong nhà cũng có người chết hay sao? Mà dám làm như thế hả? Mợ điên rồi sao? Kyun hét toáng lên, em làm đấy, sao chị lại mắng chị dâu? Rồi cãi nhau với bà chị gái. Chị gái ông tóm lấy cổ họng Kyun mà gầm lên. Chị dâu mày, bảo mày chặt có phải không? Cái thằng này, mày hỏng thật rồi. Kyun không chịu thua, đẩy vợ ông qua một bên và nói, nếu chị muốn để chị ấy vừa đẻ con xong đã chết cống trong căn phòng lặng lẽo này chắc. Cây mận đã bị chặt ấy hồi trước đứng ở chỗ này. Chuyện đó có lẽ xảy ra khoảng 20 ngày kể từ hôm Ki-un trở về sau khi bỏ nhà đi kiếm tiền. Lúc Ki-un về nhà, vợ ông là người vui nhất. Khoảng thời gian xa nhà, Ki-un đã thay đổi rất nhiều. Nó thậm chí không cười cả với vợ ông. Ông nghĩ chắc nó đã gặp phải chuyện gì khó khăn ngoài đời. Một hôm vợ ông hớt hải chạy đến trước cửa hàng trong thị trấn, nơi ông đang chơi trò yút, khuôn mặt bà trắng bệch. Dù bà nói Ki-un trông lạ lắm, ông phải mau mau về nhà xem thế nào. Ông vẫn mải mê với trò yút, nên bảo vợ cứ về trước đi. Vợ ông cứ đứng ngây ra một lúc, hồn siêu phách tán. Rồi đột nhiên lật úp chiếc thảm rơm bày những que gỗ của trò yút và hét lên, chú ấy sắp chết rồi kia kìa, ông có nhanh lên không nào? Hành động của vợ ông thật kỳ lạ, khiến ông linh cảm thấy có gì không ổn, nên chạy vội về nhà. Ông nhanh lên, nhanh nữa lên! Vợ ông rục rã chạy trước cả ông. Đó là lần đầu tiên vợ ông chạy trước ông. Ki-un co rúm người nằm đúng chỗ cây mận đã bị chặt, nước bọt phì ra trong khoang miệng và cái lưỡi thè cả ra ngoài. Có chuyện gì xảy ra với nó thế này? Ông nhìn vợ, nhưng vợ ông đã thẫn thờ như người mất hồn. Là người phát hiện ra Ki-un trong tình trạng đó, vợ ông bị cảnh sát gọi lên đồn vài ba lần. Trước khi nguyên nhân cái chết được làm rõ, tin đồn rằng chị dâu cho em chồng uống thuốc sâu đã lan sang tận làng bên. Chị gái ông hai mắt đỏ ngầu luôn mồm chửi rủa vợ ông, cái con dã nhân, mày hại em tao. Vợ ông hết sức điềm tĩnh khi cảnh sát thẩm vấn. Các ông nghĩ tôi đã giết chú ấy thì không cần dài dòng gì nữa, cứ giam tôi vào cho xong. Có lần cảnh sát đã phải đưa vợ ông về nhà vì bà từ chối không rời khỏi đồn, lại còn yêu cầu cảnh sát nhốt mình vào tù. Khi trở về nhà, vợ ông cứ vò đầu giật tóc, rồi đấm ngực thình thịch. Bà mở tung cửa, lao ra ngoài trời mưa, chạy đến bên giếng vụt mặt vào nước lạnh cắm. Còn ông hoàn toàn suy sụp. Trong lúc vợ bị thẩm tra, cả ngày ông vừa chạy như điên khắp núi non đồng ruộng, vừa gọi tên người em đã chết. Trong lòng ngực ông như có lửa đốt, cơ thể ông nóng hầm hập, không sao chịu nổi. Có một thời khi người chết ra đi, không nói được một lời, thì người sống hóa điên hóa dại như thế. Vợ ông thật đáng thương. Giờ ông mới nhận ra mình đã hèn nhát chừng nào. Cả đời ông lúc nào cũng trút mọi nỗi đau lên vợ mình. Lẽ ra người cần được an ủi nhiều nhất là vợ ông. Nhưng vì ông cứ im lặng nên đã dồn vợ ông vào chân tường. Mặc dù đau đớn đến mụ mị, nhưng lúc đó chính vợ ông đã nhờ người chôn cất Ki-un. Nhiều năm trôi qua, nhưng ông không bao giờ hỏi xem Ki-un được chôn ở đâu. Thỉnh thoảng vợ ông lại hỏi, ông không muốn biết chú ấy được chôn ở đâu thật sao? Ông không nói gì. Quả thật, ông không muốn biết. Ông đừng giận chú ấy vì đã ra đi như thế nữa. Ông là anh của chú ấy. Chú ấy không còn cha mẹ, nên ông phải tới thăm chú ấy chứ. Tôi ước gì chúng ta có thể đưa mộ chú ấy về một nơi tử tế trong khu nghĩa trang tổ tiên nhà ta. Ông gào lên với vợ. Sao tôi lại phải biết bà đã chôn cái thằng hư đốn ấy ở đâu chứ? Một lần khi hai vợ chồng đang đi dọc một con đường, đột nhiên vợ ông dừng bước mà hỏi, mộ của chú Ki-un ở gần đây, ông không định ra đấy sao? Nhưng ông làm ra vẻ không nghe thấy gì. Tại sao ông lại chút gánh nặng cho vợ mình như thế chứ? Đến tận 2 năm trước, cứ vào ngày giỗ Ki-un, vợ ông lại làm cơm, rồi mang ra mộ Ki-un. Mỗi lần từ trên núi trở về, thế nào miệng bà cũng sặc sụa mùi rượu soju, hai mắt thì đỏ ngầu. Vợ ông thay đổi nhiều từ sau chuyện xảy ra với Ki-un. Từ một con người vốn rất lạc quan, bà hầu như không bao giờ cười nữa. Nếu có cười, thì đó cũng chỉ là nụ cười nhạt nhẽo vụt qua nhanh chóng. Trước đây chỉ cần đặt lưng xuống sàn nhà là bà ngủ say như chết, mệt nhoài với công việc vườn tược đồng áng. Nhưng từ dạo đó, nhiều đêm dài bà cứ thức trong trong. Mãi cho tới khi đứa con gái thứ của ông trở thành dược sĩ và kê đơn thuốc ngủ cho vợ ông, thì bà mới lại ngủ sâu giấc được. Vợ ông thật đáng thương, đến giấc ngủ cũng không yên. Có lẽ mấy viên thuốc ngủ người vợ mất tích của ông uống chưa kịp tan hết, đã tích tụ cả lại trong não bà. Căn nhà cũ đã được xây lại 2 lần từ sau khi Ki-un mất. Mỗi lần xây lại nhà, ông lại bỏ những thứ đồ cũ chất thành đống trong một góc nhà ra chỗ khác. Mỗi lần như vậy, vợ ông lại tự mình cất giấu chiếc chậu inox không cho ai động vào. Có lẽ vợ ông sợ, nếu để cái chậu lẫn vào mọi thứ khác, thì sẽ không bao giờ tìm thấy được nữa. Nên chiếc chậu là thứ đầu tiên bà đưa vào cái lều tạm họ sống trong khi xây nhà. Khi nhà xây xong, bà luôn mang chiếc chậu đặt lên cái kệ trong ngôi nhà mới trước tiên, rồi mới làm gì thì làm. Cho đến trước khi vợ ông bị lạc, ông chưa khi nào thoáng nghĩ rằng chính sự im lặng của mình trong chuyện Ki-un đã khiến vợ ông phải chịu bao đau khổ trong cuộc sống. Ông chỉ nghĩ, nói lại chuyện đã qua cũng chẳng ích gì. Ngay cả khi cô con gái ông kể lại. Bác sĩ hỏi, liệu có chuyện gì làm mẹ con bị sốc không? Có việc gì mà con không biết không nhỉ? Thì ông chỉ lắc đầu. Rồi khi cô con gái nói, bác sĩ bảo nên đi tư vấn tâm thần xem sao bố ạ. Thì ông đã cắt lời và gắt toáng lên. Tư vấn cái gì? Tâm thần cái gì? Vớ vẩn. Ông luôn nghĩ, khi tuổi già đến, mình cần phải quên chuyện của Ki-un đi. Và giờ đây có vẻ như ông đã thực sự quên hẳn người em trai rồi. Ngay cả vợ ông, từ sau khi bước sang tuổi 50 cũng thường nói, tôi chẳng thấy Ki-un về trong mơ nữa, có lẽ giờ chú ấy có thể lên thiên đường rồi. Thế nên ông nghĩ, chắc vợ ông cũng đã dần quên mọi chuyện y như ông vậy. Mấy năm gần đây, tự nhiên vợ ông lại bắt đầu nhắc đến chuyện Ki-un, mặc dù ông cứ tưởng bà đã quên. Có một đêm vợ ông lay ông dậy. Chú Ki-un đấy ông, nếu mình cho chú ấy đi học, thì chắc chú ấy đã không làm thế đâu nhỉ. Và ông lẩm bẩm như thể nói với chính mình. Kể từ khi về làm dâu ở cái nhà này, chú Ki-un là người đối đãi với tôi tử tế nhất. Tôi là chị dâu của chú ấy, mà lại không thể cho chú ấy đi học cấp 2. Mặc dù chú ấy rất khao khát được đến trường, tôi lại thấy chú Ki-un trong giấc mơ. Tôi nghĩ rằng chú ấy vẫn lưỡng lự, chưa đi đâu được. Ông chỉ hừ một tiếng rồi lại quay lưng đi. Nhưng vợ ông vẫn nói tiếp. Sao lúc đó ông lại như thế chứ? Sao ông lại không cho chú Ki-un đến trường? Chú ấy đã khóc lóc thảm thiết vì rất muốn đi học. Thế mà sao ông không động lòng cơ chứ? Chú ấy đã bảo chỉ cần cho chú ấy nhập học thì bằng giá nào chú ấy cũng tự lo được. Vậy mà... Ông không muốn bàn luận với bất cứ ai về Ki-un. Bởi với ông, Ki-un cũng chính là một vết thương trong lòng. Dù cây mận không còn ở đấy, nhưng ông vẫn nhớ rất rõ nơi Ki-un chết. Ông biết vợ mình vẫn hay thẫn thờ nhìn vào chỗ đó. Ông không hề muốn động đến vết thương ấy. Cuộc đời này có nhiều chuyện còn khủng khiếp hơn. Ông đằng hẳn. Chỉ sau khi vợ mất tích, ông mới nghĩ lẽ ra đêm hôm đó, mình nên dành chút thời gian nói chuyện thẳng thắn với vợ về Ki-un. Hình ảnh của Ki-un vẫn luôn ở trong lòng vợ ông. Có nhiều đêm, vợ ông đột nhiên vùng dậy, chạy vào phòng tắm, ngồi nép xuống bên cạnh bệ xí. Hai tay bà giơ ra như đang đẩy ai đó, miệng gào lên, không phải tôi, không phải tôi. Nếu ông hỏi xem, có phải vợ ông gặp ác mộng không? Bà sẽ chớp chớp mắt và lơ đễnh nhìn vào khoảng không, như thể bà đã quên mất mình đang làm gì. Chuyện đó xảy ra ngày càng thường xuyên hơn. Tại sao ông không bao giờ nghĩ tới chuyện vợ mình đã nhiều lần phải đến đồn cảnh sát vì chuyện của Ki-un? Chuyện vợ ông bị người ta đồn là kẻ giết em chồng. Tại sao đến tận bây giờ ông mới nghĩ ra rằng chuyện của Ki-un có liên quan trực tiếp đến chứng đau đầu chết người của vợ mình? Lẽ ra ông phải nghe vợ mình nói chuyện ít nhất là một lần. Ông nên để cho bà nói những gì bà muốn nói. Những tháng năm thắt nghẹn, kìm nén, không được giải tỏa. Sự câm lặng của ông, thậm chí không cho vợ mình nhắc về chuyện đó, đã biến thành nỗi đau giằng xé vợ ông. Càng ngày, ông càng hay thấy vợ mình ra đứng ngẩn ngơ thất thần ở đâu đó. Khi ấy vợ ông sẽ nói, sao tôi lại quên mất mình định làm gì rồi thế này? Cho dù có những lúc đầu đau đến mức không lết nổi chân, vợ ông vẫn nhất quyết không đến bệnh viện. Bà còn bắt ông tuyệt đối không được nói cho các con biết về bệnh đau đầu của mình. Nói với chúng thì giải quyết được gì chứ? Chúng nó đã túi bụi với công việc của mình rồi còn gì? Khi con cái phát hiện ra, vợ ông lại dập đi. Hôm qua thì đau thôi, chứ giờ thì mẹ khỏi rồi. Có hôm nửa đêm, đang ngồi thẫn thờ một mình, chợt bà hỏi ông với khuôn mặt lạnh lùng. Sao ông lại sống với người như tôi, trong ngần ấy năm làm gì cơ chứ? Thế nhưng vợ ông vẫn tiếp tục làm mắm, đi hái mơ rừng, làm nước mơ. Có những ngày chủ nhật, bà có thể ngồi sau xe máy để ông đèo đến nhà thờ. Và đôi khi bà còn gợi ý ra ngoài đi ăn ở một nhà hàng có nhiều món, vì bà muốn ăn một bữa cơm do người khác nấu. Thế rồi khi mọi người trong gia đình bàn là nên gộp tất cả các ngày lễ lạt vào một ngày cho tiện, vợ ông nói rằng khi nào cô con dâu trường tiếp quản công việc cúng đơm thì bà sẽ làm thế. Nhưng vì bà đã làm cỗ cả đời rồi, nên chừng nào còn sống thì bà vẫn cứ tổ chức các ngày lễ riêng rẽ. Nhưng khác với trước kia, vợ ông thường quên cái này cái nọ lúc chuẩn bị cỗ, thành thử phải ra thị trấn 4-5 lần liền để mua thêm đồ. Khi đó ông chỉ nghĩ, già rồi thì ai cũng như thế cả thôi. Tờ mờ sáng chuông điện thoại đã reo vang. Ai gọi vào giờ này thế nhỉ? Ông khấp khởi hy vọng chộp ngay lấy ống nghe. Bố ạ. Thì ra là cô con gái lớn. Bố ạ. Bố đây. Sao mãi bố mới nghe điện thoại thế? Sao bố không nghe di động? Có việc gì thế? Hôm qua gọi điện cho anh cả, con thấy lo quá. Sao tự dưng bố lại về quê thế? Nếu có đi, thì bố cũng nên nói với con vài lời chứ. Về quê như thế mà bố cũng chẳng nghe điện thoại là sao? Có vẻ như đến giờ cô con gái mới biết chuyện ông về nhà. Thì bố ngủ nên không để ý. Ngủ ấy à? Bố ngủ suốt từ khi ấy đến giờ sao? Ừ, có lẽ vậy. Bố ở đấy có một mình, làm gì? Thì biết đâu mẹ mày lại về đây. Cô con gái ông im lặng một lúc. Ông nuốt nước bọt, cổ họng khô rang. Con về với bố nhé. Trong mấy đứa con, cô con gái lớn có trách nhiệm nhất trong việc tìm vợ ông. Có thể một phần vì nó chưa lập gia đình. Ông dược sĩ ở phố Yorkton là người cuối cùng gọi để báo có trông thấy một người giống vợ ông. Con trai ông đã đăng thêm mấy tin quảng cáo trên báo, nhưng chẳng có ai chỉ dẫn gì nữa cả. Ngay cả cảnh sát cũng nói họ đã làm mọi việc có thể, và giờ họ chỉ còn biết đợi người ta gọi đến báo tin nữa thôi. Vậy mà cô con gái lớn của ông đêm nào cũng đi từ phòng cấp cứu của bệnh viện này tới bệnh viện khác để tìm xem trong số những bệnh nhân vô gia cư có ai là mẹ mình không? Không cần, chỉ cần nghe được gì thì gọi cho bố ngay. Bố à, khi nào bố không muốn ở một mình nữa thì lên trên này ngay bố nhé, hay là bố bảo bác sang ở cùng? Ông nghe giọng của cô con gái lạ quá, cứ như nó đã uống rượu, giọng nói có vẻ líu nhíu. Con uống rượu phải không? Dạ, có mấy chén thôi ạ. Cô con gái ông trả lời. Vậy, nó đã uống rượu đến tận sáng ư? Chi hon. Ông gọi giật lại khi thấy cô con gái định ngắt điện thoại. Cô con gái trả lời với giọng yếu ớt. Vâng. Bàn tay đang cầm ống nghe của ông ướt đẫm mồ hôi. Chân ông như chuỗi đi, nên ông phải ngồi phịch xuống sàn nhà. Hôm đó mẹ con không đủ sức để lên Seoul. Lẽ ra bố mẹ không nên đi Seoul mới phải. Từ hôm trước, mẹ con đã kêu đau đầu. Bà ấy phải đổ đá và chậu rửa mặt rồi rúc đầu vào đấy. Mẹ con đau đến mức không thể nghe được tiếng người khác gọi mình. Ban đêm bố phát hiện mẹ con đứng trước tủ lạnh và cho đầu vào ngăn lạnh. Chắc mẹ con đau đớn lắm. Mặc dù quên cả nấu cơm sáng, mẹ con vẫn đòi lên Seoul. Mẹ con nói rằng các con đang mong bố mẹ. Nhưng lúc đó, bố lại không ngăn mẹ. Giờ bố già rồi, nên đầu óc cũng không minh mẫn nữa hay sao ấy. Một phần bố cũng nghĩ, thôi thì nhân thể lần này, mẹ con lên Seoul, phải bắt bà ấy vào viện khám xem bệnh tình thế nào. Thế nhưng lẽ ra lúc đưa người đang trong tình trạng đau ốm như thế lên Seoul, bố đã phải để ý tới mẹ con hơn. Vậy mà bố chẳng nghĩ mẹ con là bệnh nhân. Xuống ga Seoul một cái là ngay lập tức bố đi trước mẹ con. Vẫn cái thói quen cũ ấy mà. Vậy nên sự việc mới đến nước này. Những lời mà ông không thể nói khi ngồi trước mặt các con mình, giờ đây tuôn ra ảo ạt. Bố! Tiếng cô con gái ông như nghẹn lại. Ông lắng nghe. Con nghĩ mọi người đã quên mẹ rồi, không có ai gọi điện. Bố có biết vì sao hôm đó mẹ con lại đau đầu như vậy không? Bởi vì con là một đứa con hư. Mẹ đã bảo thế đấy. Giọng của cô con gái ông nhịu lại. Mẹ nói với con như vậy sao? Vâng. Con nghĩ mình không đến tiệc sinh nhật bố mẹ được, nên con đã gọi điện từ Trung Quốc về, hỏi xem mẹ đang làm gì. Mẹ bảo đang rót rượu vào chai để đưa lên cho cậu út. Bố cũng biết là nó thích uống rượu rồi đấy. Con cũng không biết nữa. Chuyện đó thì có gì đâu. Nhưng tự dưng con lại nổi cáu. Cậu út đáng ra phải bỏ rượu mới phải. Mẹ thì lại thấy cậu út thích uống rượu, nên cứ mang cho cậu ấy thôi. Thế nên con mới bảo mẹ đừng mang thứ nặng nề ấy lên làm gì. Nó uống say rồi quấy phá thì mẹ có chịu trách nhiệm được hay không? Sao mẹ không chịu nghĩ cho kỹ chút nào? Con đã nói với mẹ như thế đấy. Nghe xong, mẹ nói với giọng yếu ớt. Con nói cũng phải. Rồi nói thêm, chắc mẹ phải ra thị trấn mua ít bánh gạo. Năm nào đến sinh nhật bố là mẹ lại làm bánh gạo còn gì. Con lại bảo thôi thôi mẹ ạ, thật ra có ai ăn mấy thứ bánh ấy đâu. Bọn con cứ chia nhau vui vẻ như thế, chứ mang về nhà là lại vứt vào tủ lạnh để đấy thôi. Con bảo mẹ không phải bày đặt mấy trò quê mùa ấy nữa, cứ lên tay không là được rồi. Thấy con nói thế mẹ hỏi, con vứt bánh téo trong tủ lạnh à? Con trả lời vâng, thậm chí bánh mẹ mang cho con từ 3 năm trước vẫn còn trong tủ. Lúc ấy mẹ đã khóc. Con hỏi, mẹ khóc à? Thì mẹ nói, mày là đứa con gái hư. Con chỉ định bảo mẹ cứ lên tay không cho đỡ khổ thôi vậy. Thế mà mẹ lại bảo là con là đứa con gái hư. Nên lúc đấy con giận lắm. Hôm ấy thời tiết ở Bắc Kinh cũng nóng kinh khủng, căng thẳng quá nên con mới đáp vâng. Mẹ đẻ ra đứa con hư như con thế này thì sướng quá còn gì. Vâng, con của mẹ hư lắm. Rồi con ngắt điện thoại luôn. Ông im lặng. Con biết mẹ ghét nhất bị ai đó la hét. Mọi người đều đã gào vào mặt mẹ rồi còn gì, phải không bố? Tất cả chúng ta. Con đã định gọi điện lại để xin lỗi mẹ. Nhưng rồi con quên mất vì con mải cùng mọi người đi ăn uống ngắm cảnh chuyện trò. Nếu con gọi điện lại để xin lỗi thì mẹ đã chẳng bị đau đầu như thế. Và khi đó mẹ đã có thể theo kịp bố rồi. Cô con gái khóc òa lên. Chị Hon à? Cô con gái im lặng. Mẹ con tự hào về con nhất đấy. Bố nói gì cơ ạ? Nếu con xuất hiện trên báo, thế nào mẹ cũng gập tờ báo đó lại, cất vào trong túi sách, rồi cứ lấy ra ngắm nghía suốt. Mỗi khi đi vào trong thị trấn, gặp ai, mẹ con cũng lấy ra khoe với người ta đấy. Cô con gái im lặng. Nếu ai hỏi rằng con gái làm gì, mẹ con sẽ nói rằng con là nhà văn. Mẹ con còn mang cả quyển sách con viết, nhờ một cô ở ngôi nhà hy vọng của trẻ mồ côi đọc cho nghe đấy. Con viết gì, mẹ con đều biết hết. Cô gái đọc sách cho mẹ con kể rằng, mỗi khi được nghe đọc sách, khuôn mặt mẹ con lại rạng rỡ hẳn lên, còn cười nữa. Vì vậy, cho dù có việc gì đi nữa, con cũng phải viết tiếp cho thật hay vào con nhé. Mọi điều đều có một thời điểm thích hợp để nói ra. Suốt cả cuộc đời mình, có khi bố đã không nói với mẹ con, có khi để tuột mất thời cơ, có khi lại đinh ninh mẹ con đã hiểu rồi. Giờ đây bố cảm thấy mình đã có thể nói ra mọi điều, nhưng lại không có ai nghe cả, chị Hon à. Nhờ con cả đấy, mẹ con, hãy nói với mẹ con. Không thể ngăn nổi mình nữa, cô con gái òa lên nức nở ở đầu dây bên kia. Ông ghé sát điện thoại vào tai, lắng nghe tiếng khóc tuyệt vọng của cô. Tiếng khóc của cô ngày càng lớn hơn, nước mắt của cô như nhỏ xuống, chảy theo đường dây điện thoại. Khuôn mặt ông đẫm lệ. Cho dù tất cả mọi người trên thế giới này có quên, cô con gái của ông sẽ vẫn nhớ rằng người vợ của ông đã yêu thế giới này biết mấy và rằng ông đã yêu vợ bao nhiêu. Ở đây có nhiều thông quá. Sao lại có một khu dân cư như thế ở trong thành phố này chứ? Nó ẩn mình rất sâu. Mấy ngày trước ở đây có tuyết rơi phải không nhỉ? Tuyết còn đọng trên cành cây ngọn lá. Trước nhà con, mẹ thấy có 3 cây thông. Hình như ông ấy đã trồng mấy cái cây này ở đây để cho mẹ ngồi thì phải. Ồ, mẹ không tin là mình lại đang nói về ông ấy rồi. Mẹ sẽ gặp con trước, rồi sau đó đi gặp ông ấy. Mẹ sẽ làm như vậy, mẹ nghĩ mình nên làm như vậy. Với mẹ, các căn hộ và phòng đơn thân mà anh chị em con sống, trông cứ giống nhau như lột vậy. Thật rối cả trí, chẳng biết nhà nào là của đứa nào nữa. Sao mọi thứ lại giống nhau đến thế? Sao cả mấy đứa nó lại sống trong một không gian giống nhau như vậy? Mẹ nghĩ giá bọn nó sống trong những căn nhà có vẻ bề ngoài khác nhau thì hay biết mấy. Trong nhà mà có kho hay gác xếp thì chẳng thú vị lắm sao? Chẳng phải sẽ rất tuyệt nếu sống trong một ngôi nhà có chỗ này chỗ nọ cho lũ trẻ trốn sao? Con thường trốn trên gác xếp để tránh phải làm những việc vặt mà các anh sai. Ngày nay ngay cả ở nông thôn, những tòa chung cư hao hao giống nhau cũng mọc lên như nấm.
Các bạn thân mến, bà Park Sonio sinh người con thứ hai mà không có chồng bên cạnh, vì lúc đó người chồng đang có việc nơi xa. Chính Kun, cậu em chồng đã làm mọi việc thay anh chăm sóc chị dâu. Mặc dù bà chị chồng luôn cảm thấy khó chịu với người em dâu vừa qua cơn vượt cạn, thì Kun luôn tìm cách bảo vệ Park Sonio. Rồi không hiểu vì lý do gì, bỗng một ngày Kun chết bất ngờ dưới gốc cây mận, và người phát hiện ra lại chính là bà Park Sonio. Vì là người nhìn thấy Kun chết đầu tiên, nên bà Park Sonio liên tục bị gọi lên thẩm vấn, và bà Park kiên quyết nói rằng nếu cảnh sát nghĩ bà đã giết Kun, thì cứ việc giam bà vào tù là xong. Trong khi người chị chồng một mực kết tội Park Sonio và ông chồng suy sụp hoàn toàn, thì chính bản thân bà Park Sonio cũng trở thành con người khác hẳn. Từ chỗ là người rất lạc quan, bà hầu như không bao giờ cười nữa. Bây giờ sẽ gửi tới các bạn phần tiếp tiểu thuyết Hãy chăm sóc mẹ của nhà văn Hàn Quốc Shin Kyung-suk qua bản dịch của Lê Hiệp Lâm và Lê Nguyễn Lê.
Nhưng con lại sống ở đây, chỗ này đẹp lắm. Mà đây là đâu thế nhỉ? Phường Puam, quận Jongno, thành phố Seoul. Đây là quận Jongno ư? Quận Jongno. À, thì ra đây là quận Jongno. Khi lập gia đình, ngôi nhà đầu tiên anh cả con sống là ở quận Jongno đấy. Phường Tông Sung của quận Jongno, anh cả con từng nói, mẹ ơi, đây là quận Jongno. Cứ mỗi khi viết cái địa chỉ này là con lại thấy thật hãnh diện. Jongno là quận trung tâm của Seoul và giờ đây con đang sống ở đó. Anh con còn nói thêm rằng, cuối cùng một anh chàng nhà quê cũng bước chân được vào quận Jongno, thế đấy. Anh con bảo tuy là ở Jongno, nhưng nó sống trong một dãy nhà tập thể, nằm chênh vênh trên một ngọn đồi dốc đứng, hình như có tên là Nasan. Khi leo được lên trên đó, mẹ tưởng mình không thở nổi nữa. Khi ấy mẹ nghĩ, trời ơi, sao lại có một nơi như thế, ở thành phố này cơ chứ, trông còn thôn xã hơn cả quê mình. Thế nhưng giờ đây mẹ cũng phải nói lại đúng cái câu ấy về nơi con đang sống thôi. Sao lại có một nơi như thế, ở thành phố này cơ chứ? Năm ngoái khi gia đình con trở về Seoul, sau 3 năm sinh sống ở nước ngoài, con đã vô cùng thất vọng vì với số tiền hiện có, con thậm chí không thể thuê được căn nhà chung cư mình từng sống trước đây. Con đành phải tìm đến ngôi làng này. Nơi này chẳng khác gì một ngôi làng ở nông thôn. Ở đây có quán cà phê, có bảo tàng mỹ thuật, nhưng cũng có cả máy xay sát gạo nữa. Mẹ còn thấy người làm bánh gạo bên máy sát. Mẹ đứng xem một lúc lâu, vì nó gợi lại trong mẹ những ký ức của ngày xưa. Tết sắp đến rồi sao? Có rất nhiều người đang làm những cái bánh gạo trắng dài bên máy sát. Ở cái thành phố này mà vẫn có một làng làm bánh gạo trắng khi Tết sắp đến cơ đấy. Ngày xưa, cứ Tết đến, mọi người lại đua nhau chất gạo lên xe ngựa hay xe đẩy mang đi sát để làm bánh gạo trắng. Mọi người cứ thổi phù phù và đôi bàn tay lạnh giá trong khi chờ đến lượt. Tuy nhiên, sống ở nơi này với 3 đứa con, thì chắc cũng bất tiện lắm. Con rể phải đi làm tận Son Lon, thì đường xá cũng xa xôi quá. Mà xung quanh đây có chợ không nhỉ? Một lần con có nói với mẹ, mỗi lần đi siêu thị, con đều mua rất nhiều, nhưng vèo một cái đã hết nhẵn, chẳng còn thứ gì. Để mỗi đứa được một hộp sữa chua Yoplait, thì con phải mua 3 hộp. Nếu muốn mua đủ cho 3 ngày, thì phải mua 9 hộp mẹ ạ. Chết, sợ mất thôi. Con cứ mua cả đống, rồi lại hết vèo. Con giang cánh tay ra, như muốn nói với mẹ là nhiều vô kể thứ. Nhà có 3 đứa trẻ thì đó âu cũng là chuyện đương nhiên. Cậu con trai cả của con, má ửng đỏ vì giá rét, toan dựng chiếc xe đạp vừa đi về ngoài cổng, thì chợt nhìn chăm chú. Nó đẩy cổng, chạy vào nhà, gọi tướng lên, mẹ ơi! con mặc chiếc áo len màu xám cho, ôm đứa út vào lòng, rồi mở cửa bước ra. Mẹ ơi, con chim! Con chim ư? Vâng, ở trước cửa nhà mình đấy. Chim gì hả con? Đứa lớn không trả lời con, mà chỉ ngón tay về phía cổng. Con kéo chiếc mũ của cái áo rét trùm lên đầu đứa út đang ôm trong lòng cho nó khỏi rét, rồi bước ra cổng. Con chim có màu xám cho, đang nằm xõa cánh trên nền đất trước cổng. Những chấm đen lốm đốm chạy suốt từ đỉnh đầu đến tận đầu cánh con chim. Hai cánh của nó đã hoàn toàn cứng đơ. Mẹ có thể thấy con đang nghĩ tới mẹ khi con nhìn con chim. Phải nói là xung quanh nhà con có rất nhiều chim chóc. Sao lại có nhiều chim đến thế nhỉ? Lũ chim đi tránh đông, đang bay lượn phía trên nóc nhà con mà không kêu một tiếng. Mấy ngày trước, con thấy một con chim ác là lạnh run lầm cập đậu dưới gốc cây mộc qua trước cửa nhà, nghĩ chắc nó đang đói bụng. Con đi vào trong, bóp vụn một miếng bánh bọn nhỏ ăn còn thừa, rồi ra dài dưới gốc cây mộc qua. Lúc ấy chắc con cũng đang nghĩ về mẹ, nghĩ về chuyện ngày xưa khi mùa đông đến, khi những con chim đậu trên mấy cành cây hồng khẳng khiu trụi lá, mẹ vẫn thường bốc một nắm gạo cũ ra rắc dưới gốc cây cho chúng ăn. Vào tối hôm con vứt mấy bầu bánh cho con chim ác lạ ấy, có đến hơn 20 con chim khác bay đến đậu dưới gốc cây mọc qua. Thậm chí còn có một con chim có cánh to bằng bàn tay của con. Từ hôm đó, ngày nào con cũng rắc mẩu bánh dưới gốc cây mọc qua cho bầy chim đi tránh đông đói rét. Nhưng con chim này lại đang nằm phủ phục ở trước cổng nhà con, chứ không phải ở dưới gốc cây mọc qua. Mẹ biết tên loài chim đó, đó là con chim choi choi. Thật kỳ lạ, chim choi choi đâu có bay lẻ đàn, vậy tại sao nó lại nằm ở đây nhỉ? Loài chim này phải bay ở gần biển mới đúng. Mẹ đã từng thấy loài chim này ở Côm Sô, nơi ông ấy sinh sống. Mẹ đã nhìn thấy những con chim choi choi tìm kiếm thức ăn trong thảm bùn ngoài bờ biển khi thủy triều xuống. Con cứ đứng tần ngần mãi trước cổng nhà, đứa lớn lắc lắc tay gọi, mẹ ơi! Con im lặng. Nó chết rồi ạ. Con vẫn mím chặt miệng, con nhìn chằm chằm vào con chim, nét mặt tối sầm. Mẹ ơi, con chim chết rồi hả mẹ? Đứa con thứ hai cũng chạy lại hỏi, vì thế ồn ào bên ngoài, nhưng con cũng không trả lời. Chuông điện thoại reo vang, mẹ ơi, bác gái gọi. Đó là Chi Hon. Con đón lấy ống nghe từ đứa con thứ hai, khuôn mặt con đầy u ám. Nếu chị đi thì sẽ thế nào đây? Chắc là Chi Hon lại đi máy bay. Nước mắt đã chảy vòng quanh mắt con. Mẹ nghĩ đôi môi con cũng đang run rẩy. Đột nhiên con hét vào ống nghe. Mọi người thật quá quắt không chịu nổi. Con ơi, con đâu phải người như vậy chứ. Sao con lại to tiếng với chị mình như thế? Nói rồi con thậm chí còn dập bộp điện thoại. Chị con từng làm thế với con và cả với mẹ nữa. Ngay lập tức điện thoại lại đổ chuông. Con nhìn chiếc điện thoại một lúc, rồi khi thấy nó vẫn không ngừng reo, con nhấc ống nghe lên. Chị à, em xin lỗi. Giọng con giờ đã bình tĩnh trở lại. Con im lặng nghe chị con nói ở bên kia đầu dây. Rồi mặt con đỏ bừng lên, con lại hét lên, cái gì? Santiago, một tháng. Mặt con đỏ gay. Bây giờ chị hỏi em, xem chị có thể đi được không ư? Chị đã quyết định đi, tại sao còn hỏi em, sao chị có thể làm như thế? Bàn tay cầm ống nghe của con run run. Hôm nay có một con chim chết trước cửa nhà em có linh cảm xấu. Có lẽ đã có chuyện gì xảy ra với mẹ. Tại sao chúng ta vẫn chưa tìm thấy mẹ chứ? Tại sao? Làm sao chị có thể bỏ đi được? Sao mọi người lại như thế chứ? Sao đến cả chị cũng đi như thế? Chúng ta chẳng biết mẹ ở đâu trong cái lạnh căm căm này. Thế mà tất cả mọi người đều thích gì là làm cho bằng được. Con à, bình tĩnh nào. Con phải hiểu cho chị chứ. Sao con lại nói thế? Khi mà con cũng biết rõ chị con đã thế nào trong suốt mấy tháng qua. Cái gì? Chị muốn em quan tâm đến chuyện này ư? Em ư? chị nghĩ em còn làm gì được với ba đứa trẻ này? Chị đang chạy trốn, đúng không? Bởi vì chuyện này làm chị mệt mỏi chứ gì. Chị lúc nào cũng thế thôi. Con ơi, sao con lại làm thế? Có vẻ như con vẫn đang làm tốt mọi việc mà. Con lại dập điện thoại đánh rầm và òa lên nức nở. Đứa út cũng lại khóc theo mẹ, mũi nó đỏ tấy, trán cũng đỏ ửng lên. Thấy thế đứa con gái cũng khóc theo. Thằng con trai lớn mở cửa phòng mình bước ra, nhìn chằm chằm cả ba mẹ con đang khóc lóc thảm thiết. Chuông điện thoại lại vang lên. Đang khóc, nhưng con vẫn vội vàng nhấc ống nghe. Nước mắt đắt tuôn trào trên mặt con. Chị đừng đi, đừng đi chị nhé. Cuối cùng chị con cố dỗ dành an ủi con, không ích gì. Thế nên chị con bảo sẽ đến. Con đặt ống nghe xuống và gục đầu ngồi im lặng. Đứa út leo lên ngồi trong lòng mẹ, con ôm nó vào lòng. Đứa con gái cũng lại gần vuốt ve má mẹ. Con vỗ vỗ vào lưng con gái. Thằng cả nằm giải bài tập toán về nhà trước chỗ con ngồi để làm con vui. Con xoa xoa đầu nó. Chị Hun đến đẩy cổng bước vào nhà. Nào, Hun ơi! Chị gái con đón lấy đứa út từ tay con. Đứa bé sợ người lạ nên oằn mình thoát khỏi vòng tay chị con để trườn về phía mẹ. Ra với bác tí nào, Yun. Chị Hon nói. Và khi chị con cố vuốt ve đứa bé thì nó khóc òa lên. Chị con vội vàng trao đứa bé cho con. Khi đã được ngồi trong lòng mẹ, đứa bé quay ra cười toe toét với bác nó, nước mắt còn lấp lánh trên mi. Chị con bẹo yêu vào má đứa bé. Hai chị em con cứ ngồi như vậy, không ai nói gì. Mặc dù đã phải đi ngần ấy đoạn đường đầy tuyết để đến đây, vì không được an ủi con qua điện thoại. Nhưng lúc này đây, chị con không nói gì. Chị Hon trông rất buồn thảm. Khuôn mặt chị con sưng húp, đôi mắt to, giờ chỉ còn bé như sợi chỉ. Trông có vẻ như đã suốt một thời gian dài, chị con không ngủ được. Con hỏi chị phá vỡ hồi lâu yên lặng. Chị có định đi nữa không? Chị không đi nữa. Chị con nằm sấp xuống mặt ghế sofa như vừa chút được một gánh nặng. Chị con mệt đến mức không nhúc nhích được nữa. Tội nghiệp quá. Chị con chỉ làm ra vẻ cứng rắn, nhưng thực ra lại rất mềm yếu. Con sẽ làm gì? Có tự làm mình kiệt sức như vậy không? Chị ơi, chị ngủ à? Con lay vai Chị Hon một lát rồi vỗ khẽ. Con nhìn chằm chằm người chị đang ngủ ngon lành. Ngay từ khi còn nhỏ, cho dù có cãi nhau, thì hai chị em con cũng nhanh chóng im lặng. Khi thấy hai đứa to tiếng, mẹ sẽ vào mắng cho mấy câu. Thế là hai đứa liền đi ngủ, bàn tay nắm chặt. Con đi vào trong phòng, lấy chăn ra đắp cho chị. Chị con cau mày. Chị Hon thật bất cẩn quá. Sao chị con có thể lái xe suốt cả chặng đường đó, trong tình trạng buồn ngủ như vậy chứ? Chị ơi! Em xin lỗi. Con thì thầm. Thế là chị con mở mắt ra nhìn con. Rồi chị con lẩm bẩm như nói một mình. Hôm qua, chị đã gặp mẹ của anh ấy. Nếu bọn chị lấy nhau, thì bà ấy sẽ là mẹ chồng chị. Mẹ anh ấy sống với cô con gái lớn. Chị gái anh ấy đang kinh doanh một tiệm ăn nhỏ có tên là Sweets. Chị ấy sống độc thân. Mẹ anh ấy vóc dáng nhỏ nhắn và rất nhẹ nhàng. Bà theo chị ấy đi khắp mọi nơi, gọi con gái mình là chị. Chị anh ấy cho bà ăn, đưa đi ngủ và tắm giặt cho, và lúc nào cũng nói mẹ thật là ngoan. Thế nên bà mới gọi con gái mình là chị. Chị anh ấy nói với chị rằng, nếu vì mẹ chị ấy mà chị vẫn chưa kết hôn thì đừng ái ngại, chị ấy sẽ tiếp tục sống cùng với mẹ và đóng vai một người chị. Vào tháng 1, khi năm mới bắt đầu, chị ấy sẽ đưa mẹ đến viện dưỡng lão để đi du lịch. Chỉ khi đó chị mới tạt qua chăm sóc bà trong lúc chị ấy vắng nhà. Chị gái anh ấy nói rằng, 20 năm qua, chị ấy luôn dùng tiền kiếm được từ kinh doanh nhà hàng để đi du lịch trong suốt tháng 1. Chị ấy thoải mái lắm dù mẹ chị ấy sống cùng và gọi chị ấy là chị. Chị ấy cười thật tươi và nói rằng bà mẹ đã nuôi dưỡng chị đến tận bây giờ. Những gì đã xảy ra chẳng qua chỉ là sự hoán đổi vị trí mà thôi. Điều đó cũng rất công bằng. Chị con ngừng kể rồi lặng lẽ nhìn con. Kể cho chị nghe về mẹ đi. Về mẹ ư? Ừ. Điều gì đó về mẹ mà chỉ mình em biết đấy. Mẹ tên là Park Sonio, sinh ngày 24 tháng 7 năm 1938. Người thấp, tóc muối tiêu, gò má cao, hôm đi lạc mặc áo khoác trắng, bên trong là áo sơ mi màu xanh da trời, váy xếp nếp màu be, nơi bị lạc. Chị con lim dim mắt rồi nhắm hẳn, giấc ngủ đã kéo đến. Con nói, em không biết gì về mẹ, chỉ biết mẹ đang bị lạc. Đã đến lúc mẹ phải đi, nhưng sao chân mẹ không bước được, mẹ đã ngồi đây suốt cả ngày rồi. Ôi không, mẹ đã biết chuyện này rồi sẽ xảy ra. Đây là một cảnh sẽ diễn ra trong vở hài kịch. Chao ôi, thật là hỗn độn. Trong tình huống như thế mà con vẫn cười được sao? Đứa con trai cả của con đứng đó, vừa đội cái mũ lên, vừa nói với con điều gì đó. Thằng bé nói gì thế nhỉ? Cái gì? À, nó muốn đến sân trượt tuyết. Con bảo với thằng bé là không được, con nói với nó. Vì gia đình ta mới chuyển về đây, con còn chưa theo kịp bạn bè ở lớp, thế nên con phải học cùng với bố trong suốt kỳ nghỉ này. Có như thế, mới đảm bảo khi quay lại trường, con có thể bằng bạn bằng bè. Nếu không thì con sẽ tiếp tục vô cùng vất vả ở trường học. Trong lúc con đang nói chuyện với đứa lớn, thì đứa út đang chập chững đi của con, suýt nữa đã nhặt những hạt cơm rơi dưới gầm bàn cho vào miệng. Chắc hẳn tay con có mắt, con đang nói chuyện và nhìn thằng cả. Nhưng tay con vẫn chộp được cục cơm lấm bụi từ tay thằng út. Đứa bé chợt khóc, nhưng rồi lại đu lên chân con. Theo phản xạ tự nhiên, con túm lấy cánh tay của đứa con nhỏ đang sắp ngã. Tuy nhiên miệng con vẫn giảng dài cho thằng lớn chuyện tại sao phải chịu khó học hành. Thằng lớn có vẻ như không nghe lời con nói, mà cứ đảo mắt nhìn quanh rồi gào lên, con muốn đi, con ghét chỗ này. Đứa con gái thứ hai chạy ra khỏi phòng nó mà gọi ới lên, mẹ ơi, tóc con rối tung hết cả, một lát nữa con phải đến trường rồi, mẹ tết tóc lại cho con đi. Giờ thì bàn tay con đang tết lại tóc cho cô con gái, trong khi đó miệng con vẫn tiếp tục giảng giải cho cậu con trai lớn. Ôi chao, cả ba đứa đều đang bám chặt lấy con. Con gái của mẹ, cùng một lúc con đang phải nghe cả ba đứa trẻ nói, cơ thể con đã thích nghi với những yêu cầu của bọn trẻ. Con đặt đứa bé gái ngồi lên ghế ăn để chải tóc cho nó, trong khi đứa con trai lớn vẫn nằng nặc đòi đi trượt tuyết. Con thỏa hiệp bằng cách bảo rằng con sẽ nói với bố thằng bé về chuyện đó. Và khi thằng út ngã, con vội vàng đặt cái lược xuống để kéo thằng bé dậy và xoa mũi nó. Rồi con lại nhanh chóng nhặt lược lên để chải cho xong mái tóc của đứa con gái. Đột nhiên con nhìn ra ngoài cửa sổ. Con thấy mẹ đang ngồi trên cây mộc qua. Mắt con chạm vào mắt mẹ, con lẩm bẩm, mẹ chưa bao giờ nhìn thấy con chim đó trước đây. Cả ba đứa nhỏ vây quanh con và cùng nhìn mẹ. Có lẽ nó cùng đàn với con chim đã chết trước cổng nhà mình hôm qua mẹ nhỉ? Đứa con gái nắm chặt lấy tay con. Không phải, con chim đó không giống như thế. Không đâu, giống lắm mà mẹ. Hôm qua, mấy mẹ con đã chôn con chim dưới gốc cây mộc qua này. Trong lúc thằng anh đào đất, thì đứa em gái hì hục làm một cây thánh giá bằng gỗ, đứa út thì cứ nhạng xị cả lên. Lúc con cầm con chim lên, vuốt đôi cánh gọn lại và đặt xuống cái hố thằng cả đã đào sẵn, thì đứa con gái lẩm bẩm trong miệng amen. Xong xuôi, đứa con gái gọi điện đến văn phòng, kể cho bố nó nghe cặn kẽ chuyện chôn cất con chim. Nó nói với bố, bố à, con còn làm cho con chim một cây thánh giá bằng gỗ nữa đấy. Cây thánh giá gỗ đã đổ sập trong cơn gió. nghe tiếng rì rầm của lũ trẻ, con tiến lại gần cửa sổ để nhìn mẹ được rõ hơn. Bọn trẻ cũng lũ lượt kéo theo con đến bên cửa sổ, nhìn mẹ chằm chằm. Ôi, đừng nhìn bà nữa, các cháu yêu. Bà xin lỗi. Khi các cháu sinh ra, bà đã chăm sóc mẹ các cháu nhiều hơn chăm sóc các cháu. Đứa cháu gái có mái tóc tết bím gọn gàng, nhìn bà chằm chằm. Cháu gái à, hồi cháu sinh ra, thì mẹ cháu không có sữa cho cháu bú. Lần sinh anh trai cháu chưa đầy một tuần, mẹ cháu đã được xuất viện. Nhưng lần sinh cháu lại không thuận lợi cho lắm, mẹ cháu phải nằm viện hơn một tháng. Hồi đó chính bà đã chăm sóc cho mẹ cháu. Khi bà nội cháu đến bệnh viện thăm, thấy cháu khóc ngặt nghẽo, bà nội cháu bảo mẹ cháu, con khóc kìa, mau cho con bú đi. Quan sát mẹ cháu cố gắng cho cháu bú, dù không có giọt sữa nào chảy ra. Bà đưa mắt nhìn cháu, một đứa trẻ sơ sinh. Bà đã bảo bà nội cháu đi ra ngoài một chút, rồi bà bế cháu khỏi lòng mẹ và tét vào mông cháu. Người ta thường nói rằng khi đứa trẻ khóc, bà nội sẽ bảo con khóc kìa, mau cho con bú đi. Còn bà ngoại thì sẽ bảo cái đứa trẻ này mẹ thì đang mệt sao cứ khóc mãi vậy. Và bà cũng đã làm đúng như thế. Cháu không thể nhớ được chuyện đó đâu, nhưng cháu vẫn quấn bà nội hơn bà ngoại. Khi nhìn thấy bà, cháu nói, bà ngoại, cháu chào bà. Nhưng khi thấy bà nội mình, thì cháu lại gọi bà ơi, và chạy đến xà vào vòng tay bà ấy. Cứ mỗi khi như thế, bà lại cảm thấy thật có lỗi. Bà nghĩ chắc tại bà đã tét mông cháu, ngay khi cháu mới chào đời. Cháu càng lớn càng xinh đẹp. Trông mái tóc của cháu thật dày và đen nhánh. Mỗi bím tóc dài cả nắm tay. Trông cháu giống hệt mẹ cháu lúc còn nhỏ. Bà chưa một lần được tết tóc cho mẹ cháu. Mẹ cháu luôn muốn để tóc dài, nhưng bà lúc nào cũng cắt tóc mẹ cháu ngắn ngang vai. Bà chưa bao giờ có thời gian đặt mẹ cháu ngồi lên đầu gối mình để chải tóc cho mẹ cháu cả. Chắc là mẹ cháu đang thực hiện ước mơ có bím tóc dài của thời thơ ấu trên mái tóc cháu. Đôi mắt mẹ cháu đầy u ám. Trời ơi, mẹ cháu lại đang nghĩ đến bà đây. Con gái à, mẹ đây, con có nghe thấy tiếng gọi của mẹ trong sự náo động ầm ĩ này không? Mẹ đến để nói lời xin lỗi với con đây. Hãy tha thứ cho những biểu hiện của mẹ khi con trở về Seoul với đứa con thứ ba trên tay. Hôm ấy con đã nhìn mẹ với vẻ ngạc nhiên trên gương mặt và thốt lên mẹ ơi. Tiếng gọi của con làm lòng mẹ nặng trĩu. Vì sao chứ? Có phải vì con không có kế hoạch sinh đứa thứ ba này hay không? Hay là vì con ngượng khi nói với mẹ rằng con đã có đứa con thứ ba, trong khi đó chị gái con còn chưa lập gia đình? Cho dù vì bất cứ lý do gì, thì con cũng đã giấu chuyện con sinh đứa thứ ba ở xứ sở xa xôi. Con phải một mình chịu đựng những trận ốm nghén. Và chỉ đến khi trở dạ, con mới nói cho bố mẹ biết là con sắp có thêm em bé. Mẹ đã không làm được gì để giúp đỡ con khi con sinh đứa thứ ba. Thế mà khi con ôm con trở về thì mẹ lại nói rằng: con đã nghĩ cái gì vậy? Con nghĩ gì cơ chứ? Ba đứa con ấy à?